Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ dựa vào bản giảng chú dị giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến phẩm thứ 34, phẩm 34 hay là 34. Chúng ta đã học một vòng, tuy nhiên lần trước phẩm 34 chúng ta vẫn chưa sử dụng bản giảng chú dị giải, cho nên lần này giảng dùng bản giảng chú dị giải, tất nhiên sẽ không giống lần trước. Và Thiện Trang sẽ cố gắng làm để cho nó giáp một vòng, sau đó chúng ta sẽ vào lần hai thì chúng ta sẽ tính là sẽ dùng cái tựa đề khác và sẽ dùng tài liệu khác. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục vào phẩm 34. Mời quý vị xem trên kinh văn, trên màn hình. Tâm đắc khai minh đệ tam thập tứ. Tâm đắc mà được, khai là khai mở, minh là sáng, tức là tâm được mở sáng hay là tâm được khai sáng. Đệ tam thập tứ, đệ là thứ tự, thứ tam thập là 30, thêm số tứ nữa là 34. Như vậy chúng ta dịch ra là phẩm 34, tâm được mở sáng hay là tâm được khai sáng. Thì trong phẩm này thì Hòa Thượng chú giải cho chúng ta tựa đề của phẩm. Tựa đề của phẩm là khai minh. Chữ khai minh Hòa Thượng có chú giải là khai giải minh liễu, tức là Hán cổ một chữ là thành hai chữ. Khai là khai giải, minh là minh liễu. Khai giải minh liễu tức là chúng ta khai mở sáng suốt. Nếu nói đúng đầy đủ là khai mở sáng suốt. Như vậy tựa đề phẩm này là khai mở sáng suốt. Nhưng mà lần trước có chữ tâm đắc là tâm được khai mở sáng suốt. Hòa Thượng Tịnh Không chú giải phẩm này là sau khi Bồ Tát Di Lặc nghe giáo huấn của Phật, tâm khai ý giải đối với đạo lý mà Đức Thế Tôn đã giảng đều sáng tỏ, cho nên tựa của phẩm là tâm đắc khai minh. Tức là gì? Chúng ta nghe kinh Vô Lượng Thọ, ở đây ngài Bồ Tát Di Lặc đại diện cho hội chúng, cũng đại diện cho chúng ta, sau khi nghe lời dạy răn khuyên bảo hay là dạy bảo khuyên răn của Phật thì tâm khai ý giải, là tâm thì mở ra, ý thì hiểu rất nhiều điều. Cho nên là đối với những đạo lý mà Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giảng đều sáng tỏ, cho nên đặt là tựa đề phẩm này là tâm đắc khai minh. Quý vị thấy từ phẩm 32 trở đi thì Di Lặc Bồ Tát là người đương cơ để biểu thị cho rằng tương lai Phật tương lai là Phật Di Lặc ra đời cũng sẽ giảng kinh Vô Lượng Thọ. Vậy thì chúng ta đã học một vòng, mà nếu chúng ta học từ đầu đến giờ chúng ta có được tâm khai ý giải như lời trong kinh này nói không? Ngài Di Lặc Bồ Tát là được tâm khai ý giải rồi, đại chúng trong hội cũng được tâm khai ý giải, tức là mở ra tâm ra, ý của mình hiểu ngưỡng ra, lãnh ngộ ra. Nếu mình có được chút nào không, mình so sánh lại bản thân, người công phu tu hành càng đắc lực, hay nói cách khác tâm càng mở sáng, thì đối với những chuyện ở thế gian mình cũng nhìn nhận nó khác. Và đầu thời mình sẽ có mọi thứ cử chỉ đối người tiếp vật sẽ khác, phiền não sẽ bớt, hạnh phúc sẽ tăng, và chúng ta sẽ biết đối người một cách tốt đẹp hơn. Đó, chẳng hạn như đối với mọi chuyện, quý vị biết thiện trang cũng rất là nhạy cảm đúng không ạ? Thiện trang hay nghĩ cho những người khác. Chẳng hạn như hôm bữa nhóm đồng tu Việt Nam mà có một số vị đang đề nghị là nên tăng thêm một buổi tu vào buổi tối. Đó, tức là thay vì cộng tu vào buổi sáng thì thêm cộng tu buổi tối. Thì Thiện Trang hiểu ra được vấn đề rất đơn giản là các đồng tu Việt Nam rất bận, đa phần rất bận, không có thời gian để tu, cho nên là thôi để buổi tối đỡ áp lực đó. Tại vì người ta có chồng, có con, có gia đình đó. Có đa phần là các cô, có một số người nữa có chồng, có con, có vợ, lo làm, đi làm cả ngày. Buổi sáng tranh thủ tu được buổi sáng là lúc lúc đó là con chưa dậy mình mới tu được đó. Mà bây giờ bắt người ta tu thêm buổi tối nữa là khó khăn người ta đúng không? Mà trong khi đó tranh thủ để còn nghe pháp, chứ nếu mà hai cái thời như vậy thì như vậy không có thời gian để nghe pháp, để học. Cho nên Thiện Trang nói là thôi thì đạo tràng cứ quyết định đó. Đó là gì? Mình phải có cái tâm nghĩ cho người khác, gọi là mình phải từ mình suy ra hoàn cảnh người ta. Còn quý vị cứ nếu như quý vị chỉ thấy mình rất rảnh rỗi thì quý vị rảnh rỗi thì sướng rồi, quý vị tu lúc nào cho được đúng không? Nhưng có những người như vậy thì khi đó mình mới hiểu đó. Cái đó là tâm khai ý giải, có gọi là có tha tâm thông đó. Chưa có tha tâm thông thì lớn, nhưng ít nhất mình phải hiểu người ta. Cho nên người tu hành càng tốt càng lâu thì đầu tiên á, mặt mày hoan hỷ ha, mặt mày hoan hỷ đó, lúc nào công phu đắc lực và đối nhân xử vật đó, tức là xử lý công việc và tiếp vật mình sẽ tốt hơn, mình sẽ biết được là người hoàn cảnh và thông cảm hơn, cho nên gia đình tự nhiên hạnh phúc hơn, tự nhiên mình sống và làm việc ở công ty mình sẽ được nhiều thuận lợi hơn, đồng nghiệp sẽ yêu thương mình hơn. Đó, đó là người học Phật đó quý vị. Công phu có một chút đắc lực mà mình hiểu, càng ngày càng hiểu. Cho nên đó là dấu hiệu cái gì? Tâm khai ý giải, hay là tâm được mở sáng, hay là tâm được khai sáng, hay là tâm đắc khai minh. Cho nên học á, trong kinh Vô Lượng Thọ gọi là tính giải hành chứng. Kinh Hoa Nghiêm với kinh Vô Lượng Thọ đều bốn giai đoạn đó không? Tính là tin rồi, hiểu rồi, hành rồi, bây giờ chứng. Đó, đầu tiên chứng là dễ thấy nhất như vậy. Cho nên có một cái cô Phật tử, cô nói với Thiện Trang là cô nhắn mới hôm nay, cô nói là thưa thầy, con niệm Phật theo cách niệm của thầy một hồi thời gian, tự nhiên con không có niệm dùng sức mà tự nhiên câu Phật hiệu tuôn trào mạnh mẽ đúng không, mạnh rất mạnh, như cảm thấy một cái lực không phải con niệm vậy. Thì đó, đó là gì? Mình có cảm nhận được, niệm được. Và chúng ta rất may mắn, chúng ta đang ở cõi người, chúng ta được nghe Phật pháp, được niệm Phật rất tuyệt vời. Chứ nếu mà đi đến cõi khác thì không có được. Hôm bữa có một cô đồng tu, cô này thì cô biết duyên kinh Vô Lượng Thọ là nhờ cô học lớp chữ Hán á, lớp hoa chữ Hán ở trên mạng của Thiện Trang á, rồi sau cô qua cô biết được Phật pháp qua nghe kinh Vô Lượng Thọ, cô gửi cho Thiện Trang một đoạn video, câu lời tin nhắn rằng là con thấy lạ là tại vì có một cái con thỏ ở nhà của cô có một con thỏ, đó là con thỏ bên ngoài, mà mỗi lần mở kinh Vô Lượng Thọ, mở kinh nào, mở lời giảng của Thiện Trang hay sao đó, tại vì thấy cái video đó là thấy mở luôn cái lời giảng kinh Vô Lượng Thọ của Thiện Trang, thì con thỏ đó nó đến, nó đứng ở ngoài cửa sổ, cô tưởng là nó tới nó đòi ăn gì đó cho nên cho đồ ăn, nhưng mà nó không đi, nó cứ ở đó hoài, mà để ý cái hết thời kinh, tức là hết thời giảng là nó mới đi chỗ khác đó. Thì cô mới để ý lần nào cũng vậy, và cô có quay được đi video đó. Và cô ấy thì ở bên Canada, Canada. Thiện Trang nói vậy là con thỏ đó chắc là đời trước cũng là đồng tu tu hành giống như chúng ta đó quý vị. Chúng ta mà tu hành đời sau mà rớt lại, ở lại mà lỡ một ý niệm ham chấp, cho nên đọa làm súc sanh. Súc sanh đó cũng tốt, con thỏ là ăn chay mà, đời trước ăn chay cho nên bây giờ làm thỏ, chứ nếu mà ăn mặn thì đi chắc đọa lại khác nữa. Cũng hiền từ và sanh và có phước, cho nên sanh vào đất nước Canada. Và còn cái trí lực đó, cái trí lực khá tốt, cho nên còn nhớ được đời trước, biết giảng kinh, có thể nghe tiếng người, cho nên nghe cái giảng kinh Vô Lượng Thọ tới nghe được đó. Thì đó là gì? Đời này chúng ta đang hai chân không lo tu À, để đến khi bốn chân làm sao lo cho kịp. Đại sư Huệ Ích nói câu này đúng không? Chúng ta phải nhớ nha. À, chúng ta nhớ đời này chúng ta đang đầy đủ là thân người, được nghe Phật pháp, được nghe bộ kinh Nhất Thừa Liễu Nghĩa Vạn Thiện Đồng Quy. À, trực tiếp lên bốn độ gọi là kính đăng tứ độ. Thì những cái pháp môn này tuyệt vời vậy thì mình ráng cố gắng để một đời này mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Và thật ra mà nói không khó, Hòa Thượng Tịnh Không nói là pháp môn này không khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ quý vị không thật thà, không nghe lời, không thật làm. Và khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ không chịu chiên. Không chịu chiên đó nha. Không có tin chiên. À, tạp quá. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta đã vào đây thì Trang nghĩ là những người ở đây toàn đa số là những người căn cơ tốt, cho nên quý vị đã có nếm được một chút pháp vị, quý vị theo tới thời điểm này thì chúng ta đều có cơ phần, mà để cho chắc chắn hơn chúng ta tiếp tục học kinh Vô Lượng Thọ để lấy bạn đồng hành của chúng ta là kinh Vô Lượng Thọ để đi không có lạc đường. Bây giờ mời quý vị vào kinh văn đoạn thứ nhất. Di Lặc Bạch Ngôn Phật ngữ giáo giới, thậm thâm thậm thiện, giai mông từ ân, giải thoát ưu khổ, Phật vi Pháp vương, tôn siêu quần thánh, quang minh triệt chiếu, đổng đạt vô cực, phổ vi nhất thiết thiên nhân chi sư, kim đắc trị Phật, phục văn vô lượng thọ thanh, mỹ bất hoan hỷ, tâm đắc khai minh. Đó là đoạn thứ nhất trong phẩm 34 này. Đầu tiên là Di Lặc Bạch Ngôn, tức là Đức Bồ Tát Di Lặc, hay là Ngài Di Lặc. Bạch Ngôn, bạch rằng. Bạch là từ người dưới nói với người trên, còn người trên nói với người dưới thì thường là chữ cáo. Như vậy Bạch Ngôn tức là bạch rằng. Bồ Tát Di Lặc ở trong hội chúng, Ngài bạch rằng. À, Ngài nói bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Phật ngữ giáo giới. Chữ ngữ tức là lời. À, lời Phật. Lời của Phật. À, Phật ngữ tức là lời của Phật. Giáo giới. À, giáo giới là sao? Là giáo là dạy. Giới là răng. Dạy răng của Phật. Lời dạy răng của Phật. Phật nào? Phật Thích Ca Mâu Ni. À, đây chúng ta đang nghe đó. Thậm thâm thậm thiện, chữ thậm này có nghĩa là rất lắm, rất, chúng ta dịch là rất, thâm là sâu, rất sâu, thậm thiện là rất thiện, chữ thiện này có nhiều nghĩa là rất hay, tốt, vân vân. Nhưng mà ở đây á là trong chú giải của Hòa Thượng á, thì chữ thiện này chính là thiện xảo phương tiện, tức là rất khéo, à, rất khéo, nếu chúng ta dịch ngắn là rất khéo. Đó là lời Phật dạy răng là rất là hay, rất là khéo, rất là sâu, rất khéo. Đó. Giai mông từ ân. Chữ giai là điều, điều. Chữ mông này là động từ có nghĩa là che, trùm, đậy. Hay là được nhờ đội ơn. Tức là được nhờ đội ơn. Ha. Từ ân là gì? Là ân từ bi. Tức là ở đây Đức Di Lặc Bồ Tát nói rằng chúng con hay là tất cả chúng sanh, tất cả đều là nhờ được cái ơn, hay là được đội ơn, hay được nhờ ơn từ bi của Phật. À, mà giải thoát ưu khổ, mà giải thoát là ra được cái những cái nỗi khổ. À, giải thoát là cởi ra, mở ra. À, ra khỏi, thoát khỏi, ví dụ giống như dây trói, ưu là gì? Những cái sầu, ưu là ưu sầu, những cái nỗi buồn, nó lo, khổ là khổ não. Đó, như vậy Đức Di Lặc Bồ Tát nói rằng à, lời những lời Phật dạy và răng à, lời dạy răng của Phật rất là sâu, rất là hay, rất là khéo léo. Ngài nói đủ phù hợp căn cơ. À, chúng sanh đều nhờ từ ân là ân từ bi của Phật mà được ra khỏi hay được mở trói ra khỏi những cái nỗi buồn, nỗi khổ. À, đó, ý là như thế. Thế thì chúng ta học lâu rồi, tu học lâu rồi, quý vị có ra được chút nào không? Chúng ta cũng nhờ ơn Phật rồi, cũng đội ơn Phật rồi, bây giờ ra được chút khổ nào rồi, đúng không? Mỗi người chắc cũng chút xíu. Bởi vì sao? Thật bé mà nói, học được bao nhiêu là có được pháp vị bấy nhiêu. Ở thế gian tất cả những cái pháp vị, gọi là cái thế vị, chắc chắn không bằng pháp vị. Cho dù người tham, người sân, người si, vân vân, thì vào trong Phật pháp, nếu chịu khó thực hành, chịu khó tu hành, thì Phật nói giống như là trăm sông đổ về biển. Nước của trăm sông dù đục, dù trong, dù khác dòng, nhưng khi đổ ra biển đều cùng một vị, đó là vị mặn. Nước biển có thể rửa tất cả cái ô nhiễm kia. Cũng vậy, Phật pháp cũng chỉ có một vị, là vị giải thoát. Đó, cho nên ở đây là vị giải thoát. Nếu chúng ta nếm được vị giải thoát thì chúng ta thấy cuộc đời rất tuyệt vời, cuộc đời rất là tươi sáng. Cho dù hiện nay quý vị thấy là ở Việt Nam bây giờ dịch bệnh trở lại, có cái hình như các nước cũng vậy rồi. Và thời tiết bây giờ bất thường. Ví dụ như ngày hôm nay thì chúng ta thấy rất lạ. Hôm nay là một ngày của vào mùa đông rồi, lạnh lắm. Nhưng mà ở đây không bao giờ có cái hiện tượng là mùa đông mà mưa phùn rồi tối tăm như thế này, mà ở đây có mùa này là nắng đó. Thật ra ở trong trong này chỉ có hai mùa thôi, gọi là mùa mưa và mùa nắng. Thì bây giờ mùa nắng rồi mà hôm nay lại mưa phùn, đó là thời tiết bất thường, báo hiệu cho một tương lai không tươi sáng. Hay nói cách khác, tâm của chúng sanh đang sợ quá, bây giờ đang dịch bệnh trở lại, nhiều người hoang mang lo sợ, chiêu cảm thời tiết cũng thay đổi. Vậy thì chúng ta là người tu hành, chúng ta ở trong hoàn cảnh này vẫn an nhiên tự tại. Mình sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng ra đi. Không cần phải trụ lại thế gian này bao lâu, tùy duyên. Nhớ là tùy duyên. Và tu hành, nếu ai mà đem lòng, hết lòng tu hành Phật pháp, hoặc là thế nào, miễn có tu, miễn có nghe, từ từ thì sẽ chuyển hóa. Giống như câu chuyện là tham tiền niệm Phật. Quý vị có nghe câu chuyện này không ạ? Câu chuyện này của Nhật Bản. Có một vị thiền sư tên là Bạch Ẩn. Nếu mà nói đúng ra là tên của ngài là Bạch Ẩn là thiền sư, còn cái hiệu của ngài là Huệ Hạt, tức là Bạch Ẩn Hệ Hạt. Ngài sanh ra năm 1686, tức là thế kỷ thứ 17, và ngài trụ thế gần được 100 năm, tức là ngài tịch vào thế kỷ thứ 18. Khi đó, ngài có một người đệ tử tại gia, là có một người cha. Một người cha của người đệ tử tại gia đó, cái cô đó có một người cha lớn tuổi rồi, nhưng mà không biết Phật pháp. Cô thì khuyên cha mình tu hành đi, thì ông cha ông nói là tu hành gì mà tu. Đó, nếu mà niệm Phật mà ra tiền á, thì cha sẽ niệm liền, chứ đằng này niệm gì. Cho nên là ông lão đó lớn tuổi rồi cũng không có chịu niệm Phật, mà tranh thủ đi ra ngoài chợ để là kiếm làm này làm kia để kiếm tiền, chút tiền vậy đó. Thì tiền cũng không có nhiều. Thì người đệ tử của pháp sư, của thiền sư Bạch Ẩn mới thấy cha mình như vậy rất là khổ đau, bởi vì cha bây giờ tuổi già sức yếu, không biết vô thường đến lúc nào mà vẫn ham ta bà, vẫn ham kiếm tiền như vậy. Cho nên cô ta rất là thương xót cha mình, mong cha mình làm sao. Cho nên là biết đạo, cho nên cô đã lên chùa gặp thiền sư Bạch Ẩn, tức là sư phụ của cô. Thì thiền sư Bạch Ẩn nói, được rồi, ông ta tham tiền đúng không? Vậy thì bây giờ con về nói với ba con, về nói với cha con rằng bây giờ thiền sư Bạch Ẩn rất là bận, không có thời gian để tu, không có thời gian để niệm Phật. Bây giờ phải mướn người niệm Phật. Cứ một sâu chuỗi á, là cứ 10 sâu chuỗi á, chứ không phải một sâu chuỗi, là 5 đồng tiền Nhật Bản nào đó. Thì bây giờ cứ bảo ông niệm đi, cái niệm có thể lấy một ngày niệm được bao nhiêu sâu chuỗi À, thì cái tính đó là lấy theo ngày hoặc là để nguyên tuần lấy cũng được. Thì cô ta về nói với cha mình, ông cha nói: ô dễ vậy hả, vậy thì cái gì với ta mà cái này thì chắc là niệm được. Vậy là ông kêu được, ông dẫn ông ta tới ký giao kèo. Ông nói con tặng cho ngài thêm 2 sâu chuỗi nữa, tức là 12 sâu chuỗi con mới lấy 5 đồng tiền. Thì ký giao kèo xong rồi ông ta niệm Phật, niệm siêng năng, tại vì có tiền đấy, mỗi ngày lấy được khá nhiều tiền. Và ông thấy ôi cái việc này nó dễ quá, cho nên là ngay nào cũng phải tranh thủ niệm đến mức độ là quên ăn quên ngủ, tức là trừ cái thời gian ăn cơm ra, tắm rửa ra, là lúc nào cũng phải niệm cho nó có số lượng. À, niệm như vậy bây giờ niệm một ngày lên nhận tiền, cái ôi đi lên nhận tiền đi về mất thời gian quá, thôi để 7 ngày luôn, 7 ngày rồi là nhận lần, tức 1 tuần rồi nhận lần. Nên là niệm chí thành vào nó niệm niệm cái lần chuỗi mà niệm niệm Phật. Thì lúc đó quý vị biết điều gì? Đó là một thời gian sau thì vì tiền nhiều quá rồi đưa đâu cái đủ cho ổng đâu, cho nên là thiền sư Bạch Ẩn thì thiếu tiền, bị thiếu tiền quý vị, bị thiếu tiền. Cho nên là bây giờ không biết làm sao, bây giờ ngài mới nói các tín đồ, tức là các đệ tử cho thầy mượn tiền đi để thầy trả tiền cho ông đó, chứ bây giờ ông niệm nhiều quá, tiền nhiều quá rồi giờ đâu có trả được. Đó, tức là phải thiếu tiền mà, chứ ông niệm quá mà. Đó, thì niệm như vậy trải qua thời gian bây giờ thiền sư cũng chấp nhận nợ để mà trả luôn. Thì ông niệm niệm đến một ngày nọ ông ngồi đó, ông niệm ông nhập định luôn. Nhập định luôn, niệm đó ngồi im phăng phắc rồi nè, không thấy lần chuỗi gì đó, hết lần chuỗi là ngồi im đó, xếp bằng ngồi đó niệm. Thì đứa con gái thấy không biết cha mình sao, chạy lên báo với thiền sư Bạch Ẩn, nói sao cha con bữa nay lạ lắm, không có ngồi im luôn rồi, không có lần chuỗi nữa. Đáng lẽ ông phải lần chuỗi để ông tính coi có bao nhiêu tiền chứ, mà sao bây giờ ông kỳ lạ vậy, ông không có lần nữa, ông ngồi im luôn. Thì thiền sư Bạch Ẩn mới đi xuống, nhìn thấy, nói với cô là Phật tử là tốt rồi, ông nhập định được định rồi đó. À, chắc là từ nay trở đi ông không có đòi tiền nữa đâu. À, thì thiền sư đi về, thì đến sau đó ông ra như vậy đấy, thì bắt đầu ông mới lên, ông đem hết tiền lại nên trả cho nhà chùa, trả cho thiền sư Bạch Ẩn, và nói cảm ơn ngài, thật sự con bây giờ con biết rồi, Phật pháp rất nhiệm màu, câu niệm Phật rất tuyệt vời, từ nay trở đi con chỉ cần niệm Phật, tôi không cần tiền nữa. Không cần tiền nữa đó. Và ngay lúc đó là thiền sư nói chúc mừng ông có thể niệm Phật đến có thể là đạt cảnh giới thiền định hoặc là nhất tâm Bất Loạn rồi đó. Đó là câu chuyện và thật có thật vào thế kỷ thứ 17, thế kỷ 18 ở Nhật Bản. Đấy, câu chuyện này rất nổi tiếng cho nên được viết lại. Quý vị thấy dù người tham cũng được, một câu Phật hiệu mà niệm xuyên suốt, niệm quên ăn quên ngủ thì chắc chắn đều có thành tựu. Huống hồ chi chúng ta dùng tâm chí thành chí thiết, không có hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn mà niệm thì chắc chắn đắc lực. Đó. Tại sao chúng ta niệm không đắc lực? Lý do là chúng ta niệm không nhất tâm. Quý vị thấy ông lão kia tuy là ông tham nhưng ông niệm nhất tâm. Ông niệm cho nó được số thôi, nhưng mà ông niệm miết nha, không có thời gian để suy nghĩ chuyện gì hết, cho nên ông vào được công phu nhất tâm. Còn chúng ta niệm thời gian thì chúng ta bắt đầu chạy qua này chạy qua kia, niệm Phật chưa đủ chạy qua chí trì chú, chạy niệm Phật chưa đủ mình niệm thêm gì đó nữa vân vân, cho nên không đắc lực. Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói trong Tây Phương Sát Chỉ, niệm Phật kỵ nhất 3 điều: một là hoài nghi, tức là nghi ngờ không tin có Phật hiệu; hai là gì, xen tạp, niệm Phật chưa đủ xen thêm khác; ba là gì, gián đoạn. Gián đoạn thì sao, học hòa thượng Hải Hiền cứ ngủ nhận dừng Phật hiệu thôi, còn lại cứ niệm. Còn nghi ngờ thì phải học kinh giáo, thời nay có nhiều cái nghi lắm cho nên phải học kinh, phải nghe giảng kinh. Xen tạp là gì, xen tạp thì quý vị niệm Phật quý vị không tin Phật, cho nên quý vị không tin câu Phật hiệu, cho nên quý vị dùng cái khác. Cho nên có người hỏi Hiện Trang, bây giờ con nhiều nghiệp chướng quá, con dùng Địa Tạng Chiêm Sát Xâm Nghi để con giải trừ nghiệp chướng được không? Thiện Trang nói bây giờ Quý vị tin câu Phật hiệu giải trừ nghiệp chướng hay là tin Địa Tạng Chim Sát Sám Nghi giải trừ nghiệp chướng? Nếu mà tin Địa Tạng Chim Sát Sám Nghi giải trừ nghiệp chướng, vậy thì hãy tu Địa Tạng Chim Sát Sám Nghi. Tại sao? Vì quý vị tin cái đó giải trừ nghiệp chướng mà. Tin cái nào nó có hiệu quả. Không tin niệm Phật, quý vị thật ra quý vị phải tin niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, một câu Phật hiệu có thể giải trừ tất cả nghiệp chướng, thì quý vị niệm nó mới đắc lực được. Còn quý vị niệm một hồi đang niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà quý vị lại nghĩ rằng câu Phật hiệu không đắc lực, con phải niệm Địa Tạng Chim Sát Sám Nghi, còn phải lại thì theo phương pháp đó thì mới giải hiệu chướng. Tức là niềm tin mình không đặt vào trong câu Phật hiệu thì câu chắc chắn không hiệu quả. Cho nên nếu quý vị tin cái nào là quý vị dùng cái đó, nói thật là vậy. Nhưng mà dùng cái đó là có hiệu quả là nhờ quý vị đặt niềm tin vào đó, chứ không phải cái đó hơn câu Phật hiệu, nên nhớ như vậy. Cho nên xen tạp là không xen tạp. Nếu như mình biết thì lỡ vô hoàn cảnh, giống như hồi xưa Thiền Trang đi tu ở trong chùa, buổi sáng ngày tụng Lăng Nghiêm Thập Chú, thì bây giờ Lăng Nghiêm Thập Chú thì phải sang tạp rồi, đúng không quý vị? Thì thầy Thiền Lụng thầy nói, ôi cái này sang tạp rồi, mình niệm Phật nó là sao mà tu Lăng Nghiêm Thập Chú. Thiền Trang nói không sang tạp được, bây giờ mình không sang tạp cũng phải sang tạp thôi, bây giờ mình tới tu rồi này, tới thời 3 giờ rưỡi sáng dậy sáng rồi, rồi 4 giờ kém 15 lên là công phu, thì phải Lăng Nghiêm Thập Chú. Thì bây giờ mình đừng nghĩ Lăng Nghiêm Thập Chú là xen tạp, bây giờ mình tin Lăng Nghiêm Thập Chú, đặc biệt chú Lăng Nghiêm là vua của các chú đi đó. Mình cứ nghĩ như vậy thì mình nhất tâm mình tụng là Thiện Trang, nhất tâm tụng không nghĩ đó là xen tạp, thì công phu đắc lực, đắc lực vẫn đắc lực. Tất nhiên nó không đắc lực bằng chuyên một bộ môn. Cho nên đã xen tạp rồi mà còn lại ý nghĩ xen tạp rằng câu thật hiệu hoặc là bộ chú này không đắc lực thì quý vị chắc chắn không đắc lực. Quý vị đang tu cái này mà quý vị nghĩ mình đang xen tạp thì tiêu rồi. Cho nên là lỡ có câu duyên vào chùa hoặc là vào đạo tràng, người ta tụng chú Đại Bi hoặc người ta tụng cái gì đó vân vân, thì mình vô đó hay nhất tâm nhất ý, phải lấy bộ đó làm thầy, coi như cái bộ đó lúc đó là gì, lúc đó là nhất đệ nhất, nhất tâm nhất ý học với bộ đó, nhất tâm nhất ý tụng với bộ đó. Nhưng mà sau hết rồi thì mình bỏ ra, mình chỉ dùng trở lại Phật hiệu thôi nha. Người tu hành á, chứ còn không cái vô cái xen tạp. Nghe nói hồi hòa thượng nào ở đó, ở đâu á, chùa nào á, thôi thì Trang xin phép không nói à, có một đoàn đệ tử Phật tử của chúng tịnh độ chúng ta tới chùa, người ta thấy ở đó trì toàn chú Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn của ngài Đại Bi Tâm Đà Đa Ni, Nam Mô Hát Ra Đát Ra La Dạ La đó. Cái thế ở đoạn vừa rồi Thiền Trang đang nói về xen tạp và không xen tạp, thì chúng ta đến đến đạo tràng nào, chuyên đạo tràng nào, thì chúng ta phải đang lúc đó thì chúng ta cố tăng nhất tâm nhất ý. Học kinh giáo cũng vậy, mình đang học bộ nào thì mình ráng học nhất tâm nhất ý bộ đó, còn khi ra rồi thì mình phải trở lại với cái pháp của mình đó, mình phải buông xuống. Đấy, người tu hành là biết như thế. Còn nếu không mà mình bị xen tạp đó, là xen tạp nó không tốt đó. Cho nên là phải có cái cách để mình không xen tạp. Ngày xưa đó, khi mà tu ở trong chùa, quý vị biết lễ hồng danh bửu sám đó, một thì cứ trong chùa có lễ hồng danh đó, thì Thiền Trang nó cứ kêu cách sao không xen tạp là gì, sau một danh hiệu là mình đổi thêm câu A Di Đà Phật đằng sau, hoặc A Di Đà Phật đằng sau đó. Ví dụ như Nam Mô Phổ Quang Phật, cái mà mình có tiếng niệm thành A Di Đà Phật mình lại xuống đó. Nam Mô Phổ Minh Phật là mình có A Di Đà Phật lại xuống. Những cái cách đó để cho mình không bị là bị chuyển ở trong mọi cảnh giới. Cho nên muốn công phu đắc lực thì chúng ta phải khéo léo vận dụng. Còn đối với đồng tu tại ở nhà, bây giờ đã có cơ hội để chuyên nhất tu hành thì quý vị có thể dễ dàng tu được ha. Mình hãy chuyên nhất một môn này, dùng hết cỡ là sẽ thành công. Bây giờ chúng ta vào kinh văn trở lại. Câu tiếp theo: Phật vi Pháp Vương, tôn siêu quần thánh. Phật là, chữ vi là Pháp Vương. Pháp Vương là vua của các pháp, vua của pháp, tức là ý nói Phật làm chủ được các pháp. Phật có thể làm chủ được pháp, cho nên gọi là pháp vương. Phật hiểu rõ các pháp, làm chủ được các pháp, gọi là Phật vi pháp vương. Hòa thượng Tịnh Không có chú giải câu Phật vi pháp vương. Ý nghĩa của vương là tự chủ, là tự tại. Phật được đại tự tại ở trong tất cả các pháp, cho nên xưng là pháp vương. Tức là ngài có thể làm chủ, có thể hiểu, nắm rõ được tất cả các pháp. Giống như mình ở trong nhà, quý vị trong nhà mà nếu quý vị không có, chỉ có một mình quý vị, gọi là quý vị là vua của nhà, đúng không? Vua của nhà đó, quý vị có quyền làm chủ của nhà, quý vị có quyền là tự tại trong nhà, đó gọi là vua trong nhà. Nhưng mà quý vị có thêm một người nữa, gọi là có chồng nữa, có vợ nữa, thì chưa hẳn là pháp vương, gọi là chủ nhà, vương của nhà được, vương chủ á. Đó, chưa chắc. Tại vì sao? Có người kia mình mất cái chất bớt bị phụ thuộc bao nhiêu đó, đó gọi là không phải là vương. Vương có nghĩa là làm chủ được, là tự tại được. Thì Phật đối với tất cả pháp, pháp gồm có pháp hữu vi, pháp vô vi. Mà nếu mình nói thêm rõ hơn đó, còn một pháp nữa, đó là gọi là pháp bất khả thiết, tức là pháp không thể nói. Đó. Thì ba loại pháp, còn khi mà giảng cho chúng sanh đó, thì Phật chỉ giảng hai loại, một là pháp hữu vi và pháp vô vi. Còn một pháp gọi là bất khả thiết thì khi nào chỉ chứng mới hiểu được, chứng mới biết được. Đó, đó là cảnh giới của Phật, mình không hiểu, không thể nói ra, gọi là bất khả thiết pháp, hay là pháp bất khả thiết. Thì chúng ta đối với tất cả pháp chúng ta không có tự tại. À, chúng ta tự tại được pháp nào may pháp đó. Còn Phật là gì? Đối với pháp hữu vi ngài cũng tự tại, đối với pháp vô vi ngài cũng tự tại, đối với tất cả pháp bất khả thiết ngài cũng tự tại, làm chủ được, hiểu quy luật nó như thế nào, hiểu được tình trạng như thế nào, cho nên đó gọi là Phật vi pháp vương. Câu tiếp theo là tôn siêu quần thánh. Tôn là tôn quý, tôn kính. Siêu là siêu vượt, siêu vượt quần thánh. Chữ quần có nghĩa là nhiều, như chúng ta nói là chữ chúng, quần chúng là nhiều người, đúng không? Thì quần thánh là tất cả chữ thánh, là gồm có các vị thánh tiểu thừa như A-la-hán cho đến các vị Bồ-Tát. Đó. Thì Phật là gì? Phật là vượt hơn, là tôn quý nhất ở trong tất cả các bậc thánh, gọi là tôn siêu quần thánh. Tức là Phật chắc chắn hơn A-la-hán, Phật chắc chắn hơn Duyên Giác, Phật chắc chắn hơn Bích Chi Phật, Phật chắc chắn tôn quý vượt hơn Bồ Tát, cho nên gọi là tôn siêu quần thánh. Ở đây Hòa Thượng Tịnh Không có chú giải cho chúng ta chữ tôn siêu quần thánh. Thì quần thánh là chư đại thánh nhân của sơ quả tiểu thừa trở lên, viên giáo sơ trụ của đại thừa trở lên. Phật là đạo sư của chính pháp giới, siêu vượt tất cả thánh nhân, mà còn chí tôn, tức là tôn quý nhất. Ý nói trong các hàng thánh nhân của tiểu thừa, từ sơ quả tiểu thừa gọi là Tu La Hoàn trở lên, rồi đại thừa Bồ Tát sơ tín vị trở lên, hoặc là nói viên giáo là sơ trụ trở lên, thì đó gọi là quần thánh. Thì Phật là gì? Đạo sư, là thầy dẫn đường của tất cả chín pháp giới, trên là Bồ Tát, dưới là chúng sanh địa ngục. Thì Phật đạo sư rồi siêu vượt tất cả các bậc thánh nhân đó, và không chỉ siêu vượt không mà ngài còn là tôn quý nhất, cho nên gọi là tôn siêu quần thánh. Đấy, quý vị thấy có bốn chữ thôi mà nói ra nhiều như vậy. Đó. Cho nên là mình thấy là Phật đúng là tuyệt vời như vậy. Và nếu như gặp Phật thì quá tuyệt vời. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo chúng ta sẽ học tiếp câu là quang minh triệt chiếu. Quang minh triệt chiếu là sao? Quang minh là ánh sáng, là hào quang. Là quang minh là ánh sáng, là hào quang ha. Chúng ta nói bây giờ là ánh sáng, gọi là hào quang hoặc là từ trường. Chữ triệt là thấu triệt đó. Triệt cái trong cái chữ triệt là thấu triệt á, chiếu là nó chiếu soi. Như vậy ánh sáng của Phật hay là hào quang của Phật là chiếu soi, chiếu suốt được tất cả, gọi là quang minh triệt chiếu, đổng đạt vô cực. Đổng đạt, chữ đổng có nghĩa là suốt thấu, đạt có nghĩa là thông suốt. Nói chung là hai cái này đều thông suốt cả. Vô cực là không có hạn lượng nào. Như vậy ánh sáng của Phật, hào quang của Phật, hay chúng ta nói từ trường của Phật là chiếu suốt hết tất cả, không có một giới hạn nào cả. Đó là đổng đạt vô cực, quang minh triệt chiếu, đổng đạt vô cực. Ý nói là gì? Quang minh ý nói trí huệ. Trí huệ của Phật thì rất là tuyệt vời, có thể sáng tỏ hết tất cả sự việc trong ba đời mười phương, tất cả việc gì Ngài cũng biết. Đó. Chúng ta đã học qua tam năng, tam bất năng của Phật rồi, đúng không? Đó. Phật có thể biết được tất cả mọi việc trong thế gian, cũng như xuất thế gian trong ba đời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Và Ngài cũng biết được tất cả những việc gì xảy ra, tương lai nó sẽ thế nào, biết hết. Cho nên đó là quang minh triệt chiếu, đóng đạt vô cực. Còn ngày nay chúng ta không có năng lực đó, chúng ta biết rất là hạn chế, đúng không? Chúng ta rất là kém cỏi, chúng ta không biết được nhiều, chúng ta biết được nó rất là hạn lượng và không biết được chuyện ngày mai như thế nào, cho nên rất là đáng thương. Đó. Bây giờ mình gặp Phật rồi, mình thấy mình nó so ra tại sao Phật cũng giống như chúng ta, mà Phật đã thành Phật rồi, còn chúng ta vẫn là phàm phu trong vòng sanh tử. Đấy. Cho nên bây giờ mình từ đó mình so sánh ra, mình ráng có chút xíu quang minh triệt chiếu đi ha, chút xíu nào đỡ hay chút đó. Rồi, đổng đạt vô cực. Câu tiếp theo là phổ vi nhất thiết thiên nhân chi sư. Chữ phổ là rộng, là khắp, khắp. Chữ này chữ vi hoặc là vị, nhưng mà ở đây phải đọc là vi, là chứ nếu đọc vị là vì thì không được. À, là nó phải có động từ là. Sư là sư, là thầy. Của chữ chi dịch là của tất cả, nhất thiết là tất cả. Thiên nhân là trời người, tức là Phật là rộng, Phật là làm thầy của tất cả trời người. Ở trong bài tán Phật đó, thiên nhân chi đạo sư đó quý vị, là thầy của trời người á. Thiên nhân chi đạo sư, mà thầy đạo sư của trời người đó. Thì cái câu này cũng giống vậy thôi, Phật là làm thầy của khắp cả trời người. Đấy, đây giống bài tán Phật. Kim đắc trị Phật, kim là nay. À, hay ngày nay. Đắc là được, trị, chữ này có hai âm, trị hay trực cũng được, trực Phật hay là gặp, hay là trị Phật đều được, đều có nghĩa là gặp Phật. À, nay được gặp Phật. Phục văn vô lượng thọ thanh. Phục là lại, văn là văn tư tu, tức là nghe, hiểu được và thực hành và tu hành. À, vô lượng thọ thanh thì chữ vô lượng thọ, thanh này là âm thanh, thì có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là âm thanh, tức là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà có một danh hiệu gọi là vô lượng thọ, đó gọi là vô lượng thọ thanh, tức là Phật hiệu A Di Đà Phật đó. Còn thứ hai, vô lượng thọ thanh này chính là uy danh của bộ kinh này. Bộ kinh này là kinh vô lượng thọ đó. Kinh Vô Lượng Thọ nổi tiếng, cho nên bây giờ mình nghe được cái danh là kinh Vô Lượng Thọ, quá là đó. Nay được gặp Phật lại được nghe kinh Vô Lượng Thọ, vừa được nghe Đức Phật A Di Đà, vừa được nghe kinh Vô Lượng Thọ. Thì điều này Hòa Thượng có chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải Vô Lượng Thọ Thanh chỉ là danh hiệu của A Di Đà Phật, cũng chỉ kinh Vô Lượng Thọ này, chứ không phải Thiền Trang tự nói rồi nha. Đó. Cho nên trong bản dịch nghĩa đó, quý vị thấy bản dịch nghĩa người ta dịch chỉ là ngày nay được nghe hồng danh vô lượng thọ thôi. À, thì hồng danh vô lượng thọ tức là mình cứ tưởng là hồng danh vô lượng thọ tức là danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tại Đức Phật A Di Đà là sống lâu kiếp kiếp đời đời mà vô lượng thọ Phật mà. À, nhưng mà mình không biết rằng đây còn có nghĩa là mình được nghe một bộ kinh tối tôn đệ nhất gọi là kinh vô lượng thọ. Cho nên vô lượng thọ thanh này là còn là kinh vô lượng thọ nữa. Quý vị thấy nhà Phật chúng ta luôn luôn nhắc câu nói là gì? Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Thân người thì khó được, Phật pháp thì khó nghe. Mà ở đây á, ngài Bồ Tát Di Lặc nói là kim đắc trị Phật, mà nay chúng ta được gặp Phật. Được gặp Phật là ngon rồi, tức là được thân người rồi, rồi được gặp Phật là đã khó rồi, mà đằng sau còn có phục văn vô lượng thọ thanh, tức là lại còn được nghe danh hiệu thù thắng trong các cái danh hiệu, đó là danh hiệu Đức Phật A Di Đà và là vô lượng thọ Phật, và được nghe bộ kinh rất là thù thắng trong tất cả bộ kinh gọi là kinh vô lượng thọ. Vì sao? Vì với bộ kinh này, với pháp môn này, có thể ngay trong đời này chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời vãng sanh bất thoái thành Phật. Tuyệt vời như vậy. Cho nên đây là điều quá tuyệt vời mà chúng ta đã có. Đấy, cho nên Phật Di Lặc hay là Bồ Tát Di Lặc mới nói lời này. Lại đã được gặp Phật rồi, quý rồi, mà được gặp nghe kinh vô lượng thọ và được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì quá quý rồi. Chúng ta có được như vậy không quý vị? Chúng ta không có được gặp Phật, chúng ta thiếu. Đại sư Huyền Trang là một bài cảm tác đó, cái bài kệ đó có nhiều người nói có khả năng không phải của đại sư Huyền Trang, nhưng mà thông thường người ta ghi là của đại sư Huyền Trang đó. Là gì? Phật tại thế thời ngã thượng trầm lung, kim đắc nhân thân, Phật diệt dĩ, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tức là gì? Phật tại thế thời ngã thượng trầm lung, hay là ngã trầm lung, tức là Phật khi Phật ở đời thì con còn sa đọa, con còn trầm lung ở trong cái điều nào con không biết ha. Kim đắc nhân thân, Phật diệt độ, hay là Phật diệt dĩ, nay con được thân người rồi thì Phật diệt độ mất rồi, Phật đã đánh nhập Niết Bàn rồi. Đó là bài kệ ngài Huyền Trang mà khi đến đến Bồ Đề Đạo Tràng á, ngài xúc động á, ngài làm một cái bài kệ đó. Đó là cái bài kệ đó. Và Thiền Trang không biết sao Thiền Trang đọc tới bài kệ đó, Thiền Trang rất là cảm động. Câu tiếp 3a là gì? Ảo não tự thân đa nghiệp chướng, mà buồn xót thương cho mình, thất thương cho con, cho tự thân là thân cho chính mình. Đa nghiệp chướng là nhiều nghiệp chướng. Bất kiến Như Lai kim sắc thân, không thấy thân vàng của Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là kim đắc trị Phật, quá tuyệt vời. Còn chúng ta như ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang, đại sư Huyền Trang còn may mắn, ngài còn tới thời Đức Phật là cách Đức Phật khoảng 1.000 năm. Đó. Tức là ngài Huyền Trang thời vào sanh vào thời nhà Đường, ngài có giả thiết ngài sanh ra năm 558 và tịch vào năm 662 sau Công Nguyên, hoặc là có cái giả thiết ghi là 600 đến 664 và 662, thì do ngày sinh không có rõ ràng, nhưng mà nói chung là ngài 600 năm, còn Đức Phật mà sinh ra đời theo bây giờ tạm chấp nhận là 664 trước Công Nguyên và nhập Niết Bàn năm 554 trước Công Nguyên. Thế cách ngài Huyền Trang đúng là khoảng 1.000 năm nếu như theo cái giả thiết đó. Ngài cũng ảo não, nói chung tự trách mình nhiều nghiệp chướng quá, không thấy thân vàng của Đức Như Lai, tức là Đức Thế Tôn, uổng lắm. Ngài Huyền Trang, còn chúng ta thì tệ hơn nữa, đời mạt pháp bây giờ là qua thêm bao nhiêu? 600 năm thêm 600 năm rồi thêm 1.000 năm nữa là 1.600 năm. Đó là ngài Thiền sư Bạch Ẩn rồi đó. Đó bây giờ chúng ta thêm nữa 400 năm nữa rồi. Tức là chúng ta nghiệp chướng nặng hơn gấp mấy lần so với ngài Huyền Trang luôn. Cho nên ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, là sự thật mà chúng ta đã rơi vào tình trạng này. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng còn gặp được giáo pháp của Phật. Cho nên ở trong đây á, nếu mà nói về kim đắc trị Phật thì chúng ta thấy thật sự mình thiếu nghiệp, thiếu phước báo, cho nên không sanh trong đời thời Đức Phật, mà bây giờ chỉ được sanh vào thời này. Dù sao chúng ta cũng còn cái niềm vui đằng sau là được nghe hồng danh Vô Lượng Thọ và hồng danh của Kinh Vô Lượng Thọ, tức là được nghe Đức Phật A Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên Ngài Di Đặc nói mị bất hoan hỷ, chứ mị có nghĩa là không. Hòa Thượng chú giải cũng là vô thôi, là không thôi. Bất hoan hỷ là không có hoan hỷ. Đằng trước chữ mị cũng là không, đằng sau chữ mị nữa, chữ bất nữa là cũng không luôn. Không không tức là dịch là tất cả, hay là không có gì không, hay không ai chẳng hoan hỷ, tức là ai cũng đều hoan hỷ hết. Tâm đắc khai minh, tâm được mở sáng ra, tâm được khai sáng. Vì sao? Được gặp Phật rồi, được nghe Kinh Vô Lượng Thọ thì tâm được mở sáng. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta được một nửa thôi. Dù sao trong ba điều kiện ở đây, kim đắc trị Phật, thì bữa nay mình chỉ nghe được là Phật Pháp thôi. Thêm kim đắc trị Phật Pháp, phục văn Vô Lượng Thọ Thanh, cho nên chúng ta cũng được hoan hỷ, cũng được khai giải một chút xíu. Nghiệp chướng chúng ta nặng lắm quý vị, chúng ta mới sanh trong đời mạt pháp, phải hiểu như vậy. Cho nên con đường giải thoát sanh tử luân hồi, nếu đời này không có giải thoát thì không biết bao giờ. Càng về sau càng khó, thật sự mà nói càng về sau càng khó. Tu hành một chỉ cần sơ sẩy, thật ra không cần nói tu hành, chúng ta không cần nói không gặp Phật Pháp, gặp Phật Pháp có khi cũng không biết mà tu. Vì sao? Thời mạt pháp không có ai dạy. Đó, giống như hôm bữa có một cô Phật tử, cô điện cho Thiền Trang hỏi là bây giờ thầy ơi, con ở phóng túng, con sám hối với thầy, mong thầy giúp đỡ con. Thiền Trang không biết chuyện gì, Thiền Trang chưa có tha tâm thông, thì đang lúc chưa có quán chiếu được. Đó, cho nên là lúc đó cô ta nói là con lỡ phóng túng theo tình dục thì bây giờ con sợ là con mang bầu, con có thai. Bây giờ con có thể thầy cách chỉ cách nào, tức là uống thuốc hay được hay không đó. Thì quý vị nói được hay không? Cái điều này mà điều Thiện Trang nghĩ là phải nói thật quý vị. Đó là nói gì? Nói cho quý vị biết là nếu như việc đó quý vị muốn ngăn trừ theo giới luật của Phật, chúng ta lấy một bộ môn pháp tướng ra nói thế này. Pháp tướng đó là Du Già Sư Đề Luận có nói, khi mà cha mẹ, tức là hai người nam nữ có mối quan hệ về vấn đề đó, thì ngay lập thì có khả năng rằng trong vòng thời gian tích tắc sau đó, tức là có thể rất nhanh thôi, không lâu lắm. Khoa học bây giờ người ta nói khoảng tầm mấy phút sau, hoặc là tối đa có thể là 5 ngày sau, thì khi đó gọi là tinh cha quyết mẹ, tức là bên cha có tinh, bên mẹ cũng có, trong gọi là tinh quyết, hai bên gặp nhau cộng với thần thức a lại gia của cái chúng sanh nào đó họ vừa đến nữa, thì sẽ được gọi là kết tụ, gọi là ngưng tụ, gọi là tên trong nhà Phật gọi là Yết La Lam. Yết La Lam là một trong 7 giai đoạn của thai. Yết La Lam, vị Bồ Đàm, Ác Bồ Đàm chứ, Ác Bồ Đàm rồi tiếp tục ngân ngân. Trong Luận Câu Xá chia ra là 5 giai đoạn của thai. Và trong Du Già Sư Đề Luận thì chia ra là 7 giai đoạn của thai kỳ. Thì Phật nói rằng nếu trong 7 giai đoạn đó ai cố tình làm cho chúng sanh đó chết thì đều phạm tội giết người, đều là tương đương với giết người. Cho nên nếu như vấn đề này thì Trang nghĩ người tại gia không học Phật Pháp sâu rất dễ phạm. Quý vị có chồng có con đúng không, đặc biệt người nữ dễ dính cái này. Nếu không có biết thì đã có cái sự ngưng tụ rồi, tức là đã kết hợp rồi. Yết La Lam là gì? Theo định nghĩa trong Du Già Sư Đề Luận thì nói là đó là ngưng tụ. Ngưng tụ chứ là mới có cái thai đó, là vừa mới ngưng bên ngoài thôi. Nó vừa gặp cái và thần thức nó nhập vào thì kết tội rồi, 1 đến 7 ngày. Thì nếu mà uống thuốc hay làm gì đó mà nó khiến cho cái đó chết đi hoặc xảy đi thì coi như phạm tội giết người. À, cho nên nếu người tại gia không học kỹ về điều này rất dễ phạm. Quý vị hay là muốn ngăn trừ cái chuyện đó thì quý vị hãy ngăn ngay từ đầu, không nên để tới lúc đó rồi mới xảy ra. Còn lúc đó là tùy nghiệp thôi chứ không biết nữa. À, tại vì nếu mà quý vị phạm tội giết người thì theo án mà nói nó là thuộc thập ác. Thập ác thì đọa địa ngục. Đọa địa ngục. Cho nên nếu mà tu hành thì cái nghiệp đó nó giảm. Nếu mình tu hành theo năm tháng, đáng lẽ đọa địa ngục. Nếu mà ta thọ tam quy ngũ giới, ta thọ ngũ giới thì nó mất cả giới luôn, mất cả giới thể luôn, là không còn đắc giới nữa, không được giới nữa. Và như vậy mình án của mình là theo phá giới là đọa địa ngục bằng tầng trời tứ thiên vương, tuổi thọ bằng tầng trời tứ thiên vương. Cho nên nếu mà quý vị không sám hối thì coi như cái án đó là án phá giới thôi nha, chứ còn chưa có án cái án giết giết chúng sanh đó, mai mốt chịu quả báo không nói. Thì như vậy đó là quý vị tu hành rất khó, bởi vì quý vị mất giới thể rồi, không có chư thần hộ pháp hộ trì đúng không, mà quý vị tu qua thời gian lâu á thì mới bắt đầu cái nghiệp đó nó giảm. Đầu tiên cái địa ngục đó nó tội đọa đến hơn 9 triệu năm, chín mình cho là 9,3 triệu năm, lần đầu nó giảm giảm án dần dần giảm dần dần, nó hết cái tội địa ngục, bắt đầu nó lên cái tội đọa ngạ quỷ thôi, rồi hết cái tội đọa ngạ quỷ bắt đầu tới cái đọa đọa súc sanh, rồi mới tới trở cõi người lại, thì quý vị niệm Phật nó mới đắc lực lại, cứ bắt đầu nó lên được cõi trời thì mới quý vị mới đắc được các công phu thiền định, đắc được niệm Phật Tam Muội. Cho nên tại sao người đời nay tu hành rất khó đạt được công phu niệm Phật vào định, vì quý vị không có biết quý vị đã phạm rất nhiều thứ. Đấy, đây là Thiện Căn nói. Cho nên người tại gia không biết, người xuất gia cũng không biết đó. Vấn đề này rất nguy hiểm đó. Hồi đi học ở trên giới luật đó, có một cái sư cô đó học giới luật đàng hoàng, cũng học giới luật của Hòa Thượng Minh Thông. Mà Thượng Minh Thông nói cô đó cũng cũng học rồi mà cô quên. Đó là khi Phật tử điện thoại hỏi cô rằng là con có thai ngoài ý muốn như vậy, bây giờ con phá đi, con uống thuốc phá đi được không? Sư cô nói cứ ấy đi rồi ghi ghi, ghi cái sớ cầu siêu lên đây. Nhưng mà cô đang ngủ thì lúc đó là khoảng, tại vì lúc đó là 8 9 giờ tối rồi, thì cô ngủ ngủ xong một hồi cô giật mình, cũng nhớ khi chết rồi. Như vậy là mình tùy hỷ sát rồi, mình đồng ý người ta rồi là mình mất giới rồi. Cho nên lúc đó là 1 giờ sáng cô ta bật dậy lật đật gọi điện thoại, nó nhắn tin lên kêu đừng uống thuốc, thì bên kia nói là đã uống rồi cô à, và sau đó là thai đó chết. Thì coi như là đó là cũng phạm giới sát luôn, cả hai người đều phạm, người này phạm. Cho nên quý vị đừng đem những chuyện đó hỏi Thiện Trang, rất khó khó trả lời. Chúng ta chỉ cần trông chờ vào may mắn may rủi thôi. Tức là nếu mà không có ngưng tụ đó thì quý vị uống vô thì không sao cả nhé, chưa ngưng tụ thì không sao, nhưng mà quý vị đã kết tinh rồi thì coi như là uống vào là phá thai, coi như là phá thai trong một ngày thôi, ngày hôm đó thôi, ngay ngày hôm đó là tính rồi, chứ không phải đến đợi đến đến sau. Tuy nhiên nhân duyên để mà được thọ thai đó cũng khó lắm. Trong kinh Phật dạy đến có 15 nhân duyên để chướng ngăn cho không có được đó. Mà muốn được thì phải có 3 nhân duyên hoặc là có 15 nhân duyên. Cho nên ở đây á, Thiện Trang nói như đây cái vấn đề này tế nhị, nhưng mà quý vị là người tại gia, quý vị phải cố gắng biết giữ. Thiện Trang thì không có rành chuyện đó, quý vị làm sao đó giữ ngay từ đầu, đừng để khi mà nó có rồi quý vị có uống thuốc vân vân. Còn các loại thuốc Thiện Trang không biết là thuốc nó tác dụng như thế nào, nhưng mà nếu mà đã ngưng tụ rồi gọi là yết ba lam rồi mà có hiện động đó là coi như mình phạm tội giết người. Cho nên là đúng là câu nói của người xưa nói đúng, vạn ác dâm vi thủ là đúng. Cái gì? Tại vì cái dâm thôi. Cho nên trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, quý vị thấy ngài Đại sư Ấn Quang rất là khuyên cái chuyện đó, và thậm chí có Thọ Kham Bảo Giám nữa, giảm bớt cái sát suất đó xuống thấp. Cho nên là thật sự mà nói, nhiều khi mình ở trong mình tu hành á, mà mình cũng không biết mình tại sao mình tu hành niệm Phật không đắc lực. Quý vị niệm Phật đắc lực là gì? Quý vị giữ giới được thì có chư thần hộ giới cho quý vị, có tam quy ngũ giới thì chúng ta sẽ có chư thần hộ giới, rồi quý vị thọ bát căn đa giới vân vân, những cái giới đó có chư thần bảo vệ quý vị thì oan gia trái chủ mới không tác động lại quý vị, thì quý vị dễ tu và cái nghiệp của quý vị nó không có chướng ngăn, nó có không có chướng ngăn thì quý vị niệm Phật mới đắc lực. Cho nên có người tại sao niệm Phật một thời gian đắc lực liền, nhập định được liền đó. Vào công phu niệm Phật Tam Muội Con mười tu hoài năm này qua tháng nọ không đắc được công phu nào cả. Vì thế đó nghiệp của mình nặng quá. Cho nên phải mình á, mình phải cố gắng làm sao đó. Tất nhiên nghiệp nặng thì tu nó từ từ nó giảm nghiệp, giống như nãy Thiền Trang nói, đáng lẽ đọa địa ngục lớn thì đọa địa thành địa ngục nhỏ, đáng lẽ đọa địa ngục nhỏ ngày ngày mình tu đó, mình tích lũy công đức á thì nó giảm giảm dần. Nhưng mà bao giờ nó giảm hết cái nghiệp đó, nó giảm nhẹ rồi mới thanh thoát, mới tu hành được đó. Cho nên ai mà vô mà từ nhỏ đến lớn đó ít nghiệp đó quý vị, ít nghiệp đó, tu hành nhanh lắm, vào mấy bữa là lên ào ào công phu đắc lực, lực 3 năm có thể niệm Phật Tam Muội được liền. Còn người tu hành tại sao có mấy chục năm rồi mà cũng không có đạt được? Vì trước đó mình có nhiều cái phạm quá, nhiều cái đó. Đó, giống như người nữ rồi đây thì ra nghĩ là dễ phạm cái tội giết người đó, đó phá thai đó. Đâu biết đâu, cứ nghĩ là nó phải bao nhiêu tháng, bao nhiêu thế này mới gọi là phá thai đó. Mà đời nay rất dễ. Cho nên Thiền Trang nghĩ là khuyên vô cùng quý vị đồng tu, phải mình phải biết, bữa nay nghe rồi nha, nghe cho kỹ nha, học cho kỹ để mà tránh đó, lại ra. Cho nên là trong kinh Vô Lượng Thọ đúng vậy, đúng là điều thứ ba trong chánh nhân bản sanh là tam bất dâm dục, và đúng đó, đó. Và nó phải cẩn thận để mình ngăn ngừa cho mình đó. Tất nhiên quý vị tại gia, quý vị có thể vợ chồng có thể được, nhưng mà cái đó nó cũng chướng ngăn cho rất nhiều đó. Còn quý vị học kinh Lăng Nghiêm thì bữa bài 142 thì đang mới quay chữ Hán đó, quý vị không cần học chữ Hán, quý vị vô đó nghe đi đó. Đoạn đó trích kinh Lăng Nghiêm ra để cho quý vị nghe rõ ràng Phật nói như thế nào. Cho nên ở đây Thiền Trang nói lại lần nữa, có rất nhiều cái hiện nay thời mạt pháp không có ai giảng, cho nên mình phạm nhiều cái mà mình cũng không biết luôn đó. Cho nên mình tu hành có nhiều chướng ngại, tu hành không đắc lực là do như vậy. Còn nếu như một người luôn luôn giữ giới tốt, luôn luôn có chư thần hộ pháp bảo vệ, luôn luôn có được thanh thoát thì quý vị tu rất mau đắc lực. Cho nên giữ giới rất quan trọng nha quý vị, nhớ nha, giữ giới rất quan trọng. Chứ đừng có nghĩ là ấy. Cho nên Thiền Trang nói tại sao những người phóng túng á, rất dễ bị rơi vào những cái nạn này đó. Rồi tu hành tại sao, sao con niệm Phật bao nhiêu năm nó không đắc lực, con niệm Phật sao nó buồn ngủ vậy, con niệm Phật sao ăn gia trái chủ nhiều vậy? Thì tại vì quý vị nhiều thứ quá, bị vướng nhiều cái hồi xưa nay mà phạm trộm cắp đó, tà dâm rồi cái này cái kia, rồi phá thai, đó là giết người là nợ lớn á. Quý vị giết súc sanh còn nhẹ nha, giết súc sanh này còn giết cõi trời, giết người trời cũng cũng nhẹ, nhưng mà giết người là nặng, tội đó nặng, xếp vào nặng. Cho nên là mất giới gọi là bất giới, và thậm chí án là địa ngục luôn, cho nên là rất nguy hiểm đó. Cho nên là Thiền Trang khuyên đó, người đồng tu chúng ta, nếu như chúng ta chưa thể đoạn hẳn được chuyện dâm dục thì cũng ráng làm sao đó ngăn cản, đặc biệt cái chuyện đó Thiền Trang không biết nhưng quý vị chắc biết rành hơn. Đừng để xảy ra hậu quả rồi phải giải quyết đó, phải mình ngăn ngay từ đầu đó. Đây là điều mà phải chú ý, tại vì có người hỏi sẵn Thiền Trang nói luôn đó. Thì đây những điều này á, nếu thật ra chịu khó đọc kinh luận, nhưng mà bây giờ ai đọc đâu đó. Như đọc đoạn vừa rồi thì Trang nói đó là nó nằm ở trong Du Già Sư Lợi Luận quyển thứ nhất á, tức là trong cái quyển có hai quyển, thì cái quyển dạy này nè, thì có một quyển đang nói về nguyên nhân của sanh tử luân hồi đó, bắt đầu Phật tả rất rõ ràng giai đoạn thế nào, thì ngài Di Lặc tả rất rõ ràng, hoặc là quý vị tìm trong Lục Cô Xá cũng có Pháp Tướng Di Thức mà giải thích tất cả các hiện tượng đó. Hoặc là quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm cũng có nói, nhưng mà kinh Lăng Nghiêm nói lượt lượt thôi, mình khó hiểu lắm, mình phải đọc bộ luận thì dễ hiểu hơn. Cho nên là Thiền Trang nói Pháp Tướng Di Thức thời nay rất cần là học, hoặc là trong Giới Luật Phật cũng nói rất rõ ràng giết người phá thai là đồng với giết người. À, trong bảy giai đoạn đó, yết và làm à, ác bồ đà, bồ đàm, hay là những cái danh từ sau toàn cái tên nó không khó nhớ lắm, bảy danh từ đó giai đoạn nào như thế nào hình thành như thế nào. Và nếu mà quý vị học kỹ á, khó đi siêu âm cũng biết con trai hay con gái luôn, mang thai trong người là biết con trai con gái rất rõ à, Phật dạy rất rõ. Con trai thì sao à, ở bên hông bên phải của mẹ, mặt sẽ hướng về bên ngoài đó, lưng dựa vào trong bụng đó. Còn nếu người mang thai mà con gái thì ở bên này bên trái đó, nó nằm ngược lại, mặt nó hướng vào trong đó. Cho nên người ta siêu âm nó, quý vị đem cái đoạn kinh đó Quý vị nói cho bác sĩ siêu âm coi, có đúng không? Bác sĩ siêu âm họ chiếu lên một cái họ thấy là à nó nằm bên này, nó nằm bên phải thế này nên là kết luận ngay con trai. Nó có gì đâu, rất rõ ràng, nhưng mà cái đó là cũng hơi lâu mới tới cái giai đoạn đó. Cho nên Phật pháp quá hay, Phật pháp có thể nói tất cả mọi hiện tượng, mọi sự vật trên thế gian này đều có hết. Ngày nay chúng ta được gặp Phật pháp quá là quý hiếm, được gặp Bộ Kinh Vô Lượng Thọ, cơ hội giải thoát rất lớn, cơ hội đã đến tầm tay rồi. Cho nên ai ai cũng hoan hỷ, tâm được khai mở. Không phải Ngài Di Lặc khai mở tâm, tâm hoan hỷ không, mà chính chúng ta nữa ha. Cho nên đây đây là đoạn rất hay. Bây giờ Thiền Trang xin tạm dịch đoạn thế này: Ngài Di Lặc thưa, lời Phật giáo giới rất sâu rất khéo, đều nhờ đại ân từ bi của Phật mà được giải thoát ưu não thống khổ. Phật là Pháp Vương tôn quý siêu vượt, trong bậc thánh nhân quang minh triệt chiếu, thấu suốt vô cực, là bậc đạo sư khắp cả trời người. Nay được gặp Phật, lại còn được nghe hồng danh Phật hiệu Kinh Vô Lượng Thọ, ai cũng hoan hỷ, tâm được khai sáng. Đoạn này thì đang cố gắng dịch theo thủy lệ bốn chữ, bốn chữ giống như trên. Ở trên toàn bốn chữ thì dưới mình dịch bốn chữ, mà mốt đọc nó suông thì sau này á sẽ ra bản kinh dịch nghĩa toàn là đọc suông nhất có thể và giữ lại nghĩa sát, nhưng mà cũng có cái vần nhịp để đọc hay hơn. Cho nên tại sao có người yêu cầu Thiện Trang rằng thầy mau in bản kinh dịch nghĩa, Thiện Trang nói là từ từ, tại vì phải có thời gian. Thứ nhất mình đã phải nắm được nghĩa kinh, dịch qua lần, sau đó chuốt lại văn vân vân, làm từ từ thôi. Quý vị thấy Ngài Hạ Liên Cư cũng thể hiện rằng gì? Hội tập Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài phải sửa bản thảo 10 lần mới ra một bản định bản, gọi là bản cuối cùng. Đó, không sửa nữa. Ngài Hoàng Niệm Tổ cũng vậy, Ngài sau khi hội tập thành chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài cũng sửa đi sửa lại mấy lần. Đó là thể hiện cho chúng ta đời sau chúng ta phải như thế. Không thể nào một phát mà lên trời được. Mình không phải là Đại sư Ngộ Ích. Đại sư Ngộ Ích thể hiện khác. Thời đó có người tu, có người chứng, Ngài thể hiện. Chỉ cần chính Ngài viết xong bộ A-di-đà Kinh yếu giải mà Đại sư Ấn Quang tán thán rằng dù cho cổ Phật ta lại cũng không thể hơn được nữa, làm cái chú giải cho kinh A-di-đà cũng không hơn được nữa. Đó là Đại sư Ngộ Ích. Ngài là ai? Ngài là Phật A Di Đà Tái Lai, cho nên Ngài thể hiện như vậy được. Còn bây giờ Ngài Hạ Liên Cư là Bồ Tát Phổ Hiền Tái Lai, Ngài Hoàng Niệm Tổ là Quán Thế Âm Bồ Tát Tái Lai, cũng phải thể hiện phù hợp với thời phàm phu mạt pháp, là làm cái gì cũng phải sai lên sai xuống gì đó, hoặc là làm chưa có hoàn thiện phải sửa, ta sửa tiếp, ta sửa thêm. Cho nên Ngài Hạ Liên Cư phải 10 lần sửa bản đó bản thảo. Còn Ngài Hoàng Niệm Tổ cũng phải sửa mấy bao nhiêu lần nữa đó, mà dùng bao nhiêu năm mới ra được bản như vậy. Ngài Hoàng Niệm Tổ hình như dùng mất công phu mất 10 năm đúng không ạ? Còn Ngài, cho nên là đây là chúng ta phải thể hiện như vậy. Rồi thời đại đại này Thiện Trang là phàm phu, cho nên Thiện Trang cũng phải học theo các ngài. Cái bản nào ra mình có sai vội vàng chắc chắn sai thôi, mình sẽ sửa tiếp, rồi cái sửa tới sửa lui, rồi đến khi ra định bản, tức là bản hoàn thiện nhất đó. Cho nên là mỗi lần giảng như thế này thì quý vị coi như quý vị chứng minh. Có người hỏi có ai chứng minh cho Thiện Trang không? Thiện Trang giảng như thế này, bản kinh như thế này thì bao nhiêu người nghe đó là bấy nhiêu người chứng minh. Mai mốt quý vị báo cáo lên đó, thầy ở chỗ này sai rồi, chỗ này đúng rồi đúng không? Đó, quý vị ấn chứng cho. Đó gọi là thỉnh mời tất cả những người nghe chứng minh cho Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này đó. Thiện Trang dịch vậy thôi, mình là phàm phu mình phải làm thế. Bây giờ Thiện Trang xin đọc đoạn chú giải của Hòa Thượng: Bồ Tát Di Lặc hướng về Phật thưa rằng, giáo giới đạo lý mà Phật đã thuyết rất sâu, phương pháp vô cùng thiện xảo, tất cả chúng sanh đều được nhờ ân huệ từ bi của Phật mà đạt được giải thoát thống khổ của tam giới lục đạo. Phật là Pháp Vương trí đức từ bi siêu vượt tất cả thánh nhân, tối tôn tối thượng, quang minh trí huệ của Phật triệt chiếu mười phương, không có giới hạn, cho nên phổ biến làm đạo sư của tất cả trời người. Như vậy đó là đoạn thứ nhất ha, đoạn nhất Hòa Thượng chú giải như vậy. Ở đây thì giống như hồi nãy chúng ta nói, tức là lời Phật đạo lý nè, giáo giới là đạo lý của Phật thuyết rất là hay, rất là sâu. Rồi phương pháp là vô cùng thiện xảo, tức là rất là khéo léo. Tất cả chúng sanh đều nhờ ơn huệ từ bi của Phật mà được giải thoát ra khỏi cái thống khổ của tam giới lục đạo, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ra khỏi sáu đường luân hồi. Rồi Phật là Pháp Vương, Ngài trí đức từ bi siêu vượt tất cả thánh nhân, tối tôn tối thượng. Còn quang minh, tức là trí huệ của Ngài thì sao? Chiếu suốt hết mười phương, không có giới hạn. Cho nên Ngài rộng làm đạo sư, tức là thầy dẫn đường cho tất cả trời người. Chú giải tiếp: Bồ Tát Di Lặc vô cùng vui mừng vì ngày nay có thể được gặp Phật, lại có thể được nghe danh hiệu của A Di Đà Phật, được nghe kinh Vô Lượng Thọ, có thể khiến đại chúng tâm khai ý giải. Tâm khai ý giải tức là tâm mở ý hiểu, sáng tỏ tự tánh vốn đầy đủ Phật trí. Cho nên đại chúng dự hội không có ai mà không hoan hỷ. Chúng ta nghe tới đây là chúng ta có thấy hoan hỷ chút nào không? Hoan hỷ là gì sao? Mình thấy rõ Phật tánh rồi, đúng không? Đức Phật A Di Đà với chúng ta là rất rõ. Con đường chúng ta đi về thành Phật rất rõ rồi. Cho nên nghe được tới đây cũng thấy hoan hỷ vô cùng. Dù không gặp được Đức Phật, nhưng mà mình cũng gặp được Kinh Vô Lượng Thọ, gặp được danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cho nên là bây giờ rất tuyệt vời rồi đó. Chúng ta cũng vui mừng đi, cũng vui mừng cho chúng ta. Chúng ta dù sao trong đời mạt pháp, chúng ta vẫn còn gặp được bộ kinh này, vẫn còn biết được hồng danh Kinh Vô Lượng Thọ, và có cơ hội đời này ra khỏi sanh tử luân hồi rồi. Quý vị tin là quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi không? Phải tin. Đầu tiên phải tin. Tại vì trong lục tính, tức là sáu niềm tin, Đại sư Ngộ Ích nói đầu tiên phải tin, tự tin chính mình. Không tin là không được đó. Cho nên các cụ lớn tuổi nhớ nha, các cụ lớn tuổi buông xuống vạn duyên, phải tin, niệm Phật, chắc chắn Phật tới tiếp dẫn. Dù trong hoàn cảnh nào, đều chắc chắn con sẽ chờ Phật tới, nhất định Phật tới. Nếu Phật không tới, thấy Bồ Tát Quán Thâm tới cũng được, thấy Đại Thế Chí Bồ Tát tới cũng được, miễn là Tây Phương Tam Thánh là được nha, không có phải Phật khác là được. Đấy, đấy là theo Hòa Thượng giảng và Thiện Nhân nói, đấy là theo Quán Kinh Hòa Thượng có giảng đó, ở trong trong hình như là tập 320 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thì phải, hay là 321 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 á, Hòa Thượng cũng nói lại giống như Thiện Nhân nói. Thật ra đây là điều trong Quán Kinh nói, Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói vậy. Cho nên đừng có sợ hãi, đừng lo lắng, dù đau đớn cái nào ta cũng xác định rằng thân này là giả, các bụi rồi cũng sẽ trở về với các bụi. Con sắp lên thiền về Tây Phương Cực Lạc rồi, Đức Phật sắp tiếp dẫn con rồi. Quý vị chỉ cần nghĩ như thế thôi, thì thân thể nó đau đớn thế nào cũng bỏ đi thôi, xả thân này, thì quý vị sẽ chắc chắn niềm tin đầy đủ, tính đầy đủ, nguyện đầy đủ, tức là mong muốn vãng sanh thật sự, không lưu luyến gì thế gian này nữa. Và lúc đó niệm Phật dù có một câu thôi cũng đủ để vãng sanh đó. Nên bí quyết bản sanh cuối cùng là như vậy. Đó là người lớn tuổi. Người trẻ tuổi đừng nên trông chờ đến lúc đó, mà ráng tu đến bây giờ đến lúc đó. Để làm gì? Thứ nhất là đời là vô thường, mình không biết ngày nào mình ra đi. Bây giờ không phải có nhiều người trẻ tuổi cũng ra đi đó. Giống như ở Việt Nam đó, đợt này thấy ngành báo ở đầu Thanh Hóa nó có mấy người tiêm vaccine mũi 2 của cái vaccine gì đó của Trung Quốc đó, mà bị sốc rồi chết. Mà cũng trẻ không, mới cái ba mấy, bốn mấy tuổi thôi, đâu có biết được đâu. Mà người ta thường sốc là sốc cái mũi 1, mà không biết tại sao mũi 2 mới sốc như vậy. Cho nên cũng đó là gì? Đời là vô thường, không biết được đâu ngày mai. Đó, đó nên người trẻ, người già gì cũng cũng vậy thôi, không có nói được. Đó. Điều thứ hai thì nhân khuyên quý vị, niệm Phật cố gắng đặt công phu mình đạt được gì? Công phu thành phiến đi, để làm gì? Để sanh tử tự tại. Ít nhất là hạ phẩm thành phiến là gì? Đến lúc lâm chung các nỗi đau nó không có giằng xé mình được nữa, và có nghĩa là thân thể nó tan nát, nhưng mà mình rất làm chủ được mình, gọi là công phu thành phiến bậc hạ. có thể tự tại vãng sanh được, tức là lúc đó có thể vãng sanh một cách nhẹ nhàng, ngồi ra đi à, hoặc là đứng ra đi được. Vì sao? Cơ thể nó đã đau nhưng mà công phu mình nó đắc lực rồi, cho nên là nó không bị đau nhiều. Còn nếu mà khá hơn, quý vị biết trước ngày giờ ra đi, Phật báo cho quý vị biết ngày giờ càng tốt nữa. Đó là trung phẩm của công phu thành phiến. Và tốt hơn nữa thì thượng phẩm của công phu thành phiến là biết trước, không phải biết trước nữa mà bây giờ hẹn ngày giờ ra đi, mình muốn đi lúc nào đi lúc đó. Thì Thiện Giang khuyên chúng ta nên tu tới mức đó, ít nhất cũng phải mức thấp nhất. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng gì, thực tế mà nói hàng ngày của chúng ta chưa có đợt công phu thành phiến, nhưng đến lúc đó Phật tới, Phật quang vừa chiếu, tức là ánh sáng Phật chiếu tới, mình sẽ được công phu thành phiến, cho nên được niệm Phật, được vãng sanh. Lúc đó là mình vừa quên cái đau đi à, công phu thành phiến quên cái đau, cho nên vừa quên cái đau cả là nhất tâm cả là vãng sanh được liền. Còn nếu như bình thường quý vị đã công phu thành phiến thì đến lúc đó lên sự nhất tâm bất loạn à. Sự nhất tâm bất loạn là quý vị về sanh về đâu, không phải là phàm thánh đồng cư độ nữa, mà sanh vào phương tiện hữu vi độ. Cho nên bây giờ mình đã niệm được công phu thành phiến rồi, là mai mốt quý vị vào là đỡ với tiết kiệm thời gian mà tốt nữa à. Cho nên Thiện Giang khuyên là chúng ta tu hành mà muốn được công phu thành phiến là gì? Là phải buông xuống vạn duyên, buông xuống mọi thứ để mà niệm Phật để nhất tâm. Niệm Phật là một chuyện, rồi còn phải nữa, phải tu nữa, phải buông xuống, tức là phải hiểu được tất cả các pháp. Cho nên đối với oan gia trái chủ, thôi nghĩ đi, đừng có nghĩ ai thù ghét mình, kệ họ, bỏ đi à. Giống như Thiện Trang ấy, bây giờ Thiện Trang lâu lâu, Thiện Trang vô tình coi thấy có một số người vẫn đang phê bình Thiện Trang. Thiện Trang nói thương họ, vì sao? Họ vẫn không bỏ được cái vọng tưởng đó, họ vẫn đang để vọng tưởng đó. Thì Thiện Trang không biết, nếu mà Thiện Trang không biết mà cứ đằng sau đó cứ phê bình mình thì Thiện Trang chẳng hạn, thì ai tạo tội nghiệp? Quý vị tạo tội nghiệp, người đó tạo tội nghiệp. A là giải thích, nó cứ xào nấu cái chủng tử đó hoài, nó chướng ngại cho những người đó thôi, chứ còn Thiện Trang không biết. Cho nên nhiều khi Thiện Trang sau khi coi thấy như vậy, Thiện Trang rất là sám hối, đúng là mình lỗi lầm nhiều quá. Không đời này thì đời trước mình đã tạo nghiệp, cho nên người ta mới có cái phản ứng như vậy đối với mình. Cho nên là Thiện Trang lên là lại Phật sám hối, con xin sám hối nhiều đời nhiều kiếp, con vô minh cho đến bây giờ, cho nên tạo ra cho những người như thế, họ bây giờ họ niệm Phật không đắc lực là do con đó. Tại vì mình mà người ta niệm Phật không đắc lực, người ta cứ ấn tượng là như thế mà, nên là thôi rất là thương họ mà không biết cách làm sao đó, không có cách nào, bởi vì mình không có đủ tha tâm đạo nhãn. Thật ra Phật cũng không có độ được người vô duyên, cho nên là thôi đành phải chịu thôi đó. Bây giờ chúng ta nghe rồi, chúng ta hiểu rồi, chúng ta cứ buông xuống đi. Ai thù ghét mình bỏ đi, ai giận mình, ai thương mình, thương cũng bỏ luôn nha. Đừng có thấy người ta thương mình rồi mình cứ để ý, cứ nhớ tới là ái rồi, ái thì cũng đọa luôn nha. Cho nên không giận, không thương, không ghét, không gì hết, tất cả tự tại tùy duyên sống qua ngày. Một câu Phật hiệu niệm, lúc nào không niệm nổi nghe pháp, nghe pháp rồi niệm Phật, lúc nào làm được rảnh rỗi niệm Phật. Thì tích lũy như vậy mấy năm thôi, quý vị sẽ có cái phần vé vãng sanh rất là dễ. 3 năm, thật sự 3 đến 5 năm, căn tánh chúng ta dở hơn, chúng ta cho gấp đôi 10 năm đi. 10 năm miệt mài tu hành, học kinh giáo, chắc chắn đắc thành tựu, được thành tựu, được vãng sanh. Công phu không khó. Thiện Nhân nói không khó, khó là không có ai dạy, khó là không ai chỉ, khó là không có chịu làm. Bây giờ có người dạy, có người chỉ rồi. Còn có nhiều người muốn tu lắm nhưng mà tu không có phương pháp, không hiểu được phương pháp, không có ai dạy, không ai chỉ. Đó, như thời gian qua có một số đồng tu nói con tu theo thầy chỉ có một năm nay mà con tăng lên rất nhiều. Hồi xưa con tu cả 10 năm nay rồi mà con đâu lên được công phu đâu. Mà từ khi thầy chỉ cho phương pháp, nó tu như thế nào, tụng kinh thì tụng kinh ra, tụng kinh, niệm Phật thì ra niệm Phật. Tu thì phải tu 3 tiếng nó mới vô. Cho nên là từ khi tu 3 tiếng nó mới bắt đầu nó mới vào công phu. Còn hồi trước tu có 2 tiếng nó chưa có vào. Thiện Trang người tu phải 3 tiếng không vào, tu 5 tiếng, tu 7 tiếng nó mới vào công phu. Đó là niệm Phật đó. Tại vì chúng ta phiền não rồi nghe pháp trước khi niệm Phật đó. Mình nghe cho tâm mình lắng xuống, lắng xuống rồi thì vô niệm Phật nó đắc lực. rồi phải buông xuống, rồi bớt đi, bớt ăn, bớt mặc, bớt cái những cái gì đó, những thì nó giúp cho mình. Và đồng thời giữ giới rất quan trọng, người không giữ giới chướng ngại rất nhiều, vì oan gia trái chủ ngập tràn luôn. Thời nay chúng ta nói thiệt quý vị mà có thần thông đi, quý vị nhìn xung quanh đi, oan gia trái chủ đầy luôn. Họ báo theo mình bao nhiêu oan gia trái chủ, bao nhiêu chúng sanh mình giết hại họ, mình gây nghiệp đó, họ theo mình đầy luôn. Quý vị mà không giữ giới đó, thần hộ pháp không có, nó cứ sát vào người mình, nó nhập vào người mình, nó đau chỗ này đau chỗ kia, niệm Phật vọng tưởng nhiều, rồi nó hướng dẫn cho mình đi lạc đường nữa. Có nhiều người không giữ giới đó quý vị, riết rồi cái tâm họ bị chuyển luôn, họ bị chuyển hoàn toàn luôn, là gì, nó bắt đầu nó tuy rất là tà kiến. Người mình nói như này mà họ nghe thành cái khác, Thiện Trang thấy rất nhiều rồi, có những người như vậy á. Thiện Trang nói một đường mà họ hiểu một nẻo, họ không hiểu cái lời của mình nói đó. Và thậm chí là họ, những oan gia trái chủ đó họ tác động đó là gì, họ tác động khiến cho xa lìa thiện tri thức. Những người thiện tri thức nó không cho mình gần, mà nó lại kéo mình đi vào những ác tri thức, những người giả tu, những người thế nào nó kéo vào. Cho nên quý vị là nếu không giữ giới rất dễ bị oan gia trái chủ nó bẻ cái tư tưởng của quý vị, nó có thể khiến cho mình nghĩ sai. Thầy thì nói một đường nhưng mà thành nghe đâu nẻo đó, thành ra không hiểu được đó. Mà Thiện Gia thấy để ý những người đó toàn là những người không giữ giới, những người không thật thà tu hành, tức là không có chú trọng nhân quả. Cho nên Hòa Thượng nói trong tịnh, không phải Tịnh Độ Đại Kinh, trong tập 90 của Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, bên Tịnh Không Pháp Ngữ họ mới dịch đó, Hòa Thượng nói tu hành quan trọng nhất cái gì? Nhân quả, tin sâu nhân quả. Nếu mà người khác không tin nhân sâu nhân quả thì dù có tu Đệ Tử Quy, dù có tu Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, dù có tu bất cứ môn nào thì chỉ là làm giả mà thôi, ra dáng rất tốt nhưng mà không thật, làm dáng thôi, làm dáng ra như, giống như mô hình vậy thôi, nó thật đấy không có thật. Và tu không có thể thành tựu bất cứ môn nào, pháp nào cũng không thành tựu. Cho nên nhân quả vẫn là quan trọng nhất. Thiện Trang giảng là Thiện Trang nói nhân quả là quan trọng nhất, cứ tin sâu nhân quả đi thì cho dù quý vị tu dở đó thì quý vị cũng được quả báo trời người, đời sau không mất thân người. Nếu mà quý vị tu tốt, đời này được vãng sanh luôn. Cho nên nhân quả rất quan trọng, nhất định không phá giới, nhất định không làm ác, nhất định không gian dối đó. Phải làm người thật thà, nghe lời thật làm, thật thà là không dối trá, có sao nói vậy, có sao làm vậy đó. Cho nên Thiện Trang có nhiều người hỏi bữa nay thầy có tu không, Thiện Trang nói hôm hôm qua không, hôm nay sáng nay tôi không tu. À, tại vì sao không tu? Ngủ dậy trễ quá không tu. Vì vì sao? Mình phải nói thật như vậy. Vì hôm qua thức khuya, hôm qua thức, Thiện Trang nói giống như cái thầy hỏi, Thiện Trang nói hôm qua tôi thức khuya quá, 1 giờ đi ngủ, sáng nay dậy không nổi, 6 giờ hơn mới dậy luôn. À, nên không, bữa nay không có tu được gì, nên đốt cái nhang lại Phật mấy cái rồi xong xuống. Đó là Thiện Trang nói thật vậy đó, mình không tu mình nói không tu đó. Rồi thời gian nào không, cho nên có mình sẵn sàng mình nói thật, không phạm giới, mình dở mình nói mình dở, bệnh mình nói mình bệnh, không sao hết. Quý vị cứ thật thà là như thế thì cảm ứng được chư thần hộ pháp gia trì. Còn mình giả dối thì chắc chắn mình lừa Phật Bồ Tát, lừa chư thần hộ pháp. Quý vị có thể lừa được chúng sanh phàm phu, không lừa được những chúng sanh vô hình, những chư thần hộ pháp. Những chúng sanh vô hình ai? Là oan gia trái chủ quý vị, nó sẽ tới. Cho nên đây nhớ cho kỹ nha. À, làm điều đó. Thiện Trang nói bí quyết tu hành của Thiện Trang không có gì khác là Thiện Trang hết lòng hết sức và thật thà tu, thì mình tu mình thật thà, không tu nó không tu. Lên mạng coi báo chí thì Thiện Trang nói lên mạng coi báo chí lung tung lung tàng, mình cứ nói thẳng sẵn sàng, không có gì ngại. Tại vì sao? Mình phải thật thà thì mới giữ được cái giới không vọng ngữ. Nhân quả mà nói dối chắc chắn bị quả nhân quả. Cho nên không có dối gian ai hết, ai hỏi sao nói vậy, không tu nó không tu đó, rõ ràng. Thì chúng ta phải thực hành từ những điều đó. Còn ai không chịu tin đó, thấy có nhiều người thật ra nó thế này nè quý vị, chúng sanh thời nay thích màu mè, họ thích cái người ngoài, cái điều gì bên ngoài, thấy người nào mà làm ra dáng rất tốt thì họ thích là theo. Còn những người mà thật thà làm ra cái vẻ ngu ngu khờ khờ đó vân vân, hoặc là làm cái kiểu mà thật đó thì thấy lòi ra nhiều thứ cái xấu đó, nên thôi không theo. Đó thật ra là đó là cũng là chấp nhận, cho nên duyên của mỗi người mỗi khác, con đường mỗi người đi mỗi khác. Chúng ta cố gắng ha, quý vị là người tại gia nữa, quý vị cũng không có cần gì phải gian dối với ai hết. Có những người xuất gia thì họ gian dối rồi là tại vì họ sợ mất tín đồ, còn thiền trang này cũng chẳng sợ mất tín đồ, ai không có tín đồ thôi càng tốt, mình tự tu để giải thoát. Đời này không đến nhân gian, có duyên thì cứ làm, không có duyên hết duyên ra đi. Mục tiêu của mình là vãng sanh, vãng sanh quan trọng, còn lại những việc khác không quan trọng. Và tin rằng Phật không bao giờ bỏ mình, chúng sanh có thể bỏ mình nhưng Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ mình, cho nên cứ thoải mái sống giữa cuộc đời này thôi. Khi nào mình vẫn còn có tâm tu hành, vẫn có tâm giải thoát, vẫn có tâm học pháp, chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ đưa đẩy thiện tri thức tới cho mình. Cho nên Thiện Trang thấy rất là tuyệt vời, Thiện Trang không có sợ gì cả, ở cuộc đời này rất thoải mái tự tại. Quý vị thấy ở Việt Nam, mặc dù Thiện Trang đâu có qua gặp hòa thượng hồi trước kia đâu có qua, nhưng mà vẫn có những tài liệu của hòa thượng, Thiện Trang vẫn gặp được những tài liệu. Và khi có duyên cái đi qua cái lần đầu tiên qua gặp luôn hòa thượng Tịnh Không, đó là gì, mình có cái là mình có cái sự thành tâm trong đó, dù không nhiều lắm, Thiện Trang nói không có nhiều lắm nhưng mà cũng có đó. Cho nên là mình cứ thật thà nghe lời thật làm đi. Còn quý vị lo chăm sóc bề ngoài giả đó không được đâu, có dùng cái gì qua chụp hình với hòa thượng khoe vân vân thế này kia, nhưng mà mình không tu theo hòa thượng thì cũng vậy thôi, ngay mai mốt ngày cũng không cứu được đâu, Phật có bên cạnh mình cũng không cứu được đâu nha. Cho nên thời nay á, ráng nghe. Và Thiện Trang nói Thiện Trang giảng thì tùy một đối tượng thôi, không phải giảng tất cả đối tượng được. Thiện Trang không thể giảng một lúc cho người vừa cao vừa thấp, vừa quá thấp nữa không được. Thiện Trang chỉ giảng người vừa cho đến người cao, những người thấp, người mới tu vân vân, họ học không vô nổi thì học những vị thầy khác đó. Ví dụ như Thiện Trang tán thán, thứ nhất là thầy Nhuận Đức, thầy Thích Nhuận Đức đó, thầy rất là thật thà làm được, quý vị nên học thầy đó. Nếu như quý vị không nghe được nổi pháp của Thiện Trang, hoặc là bây giờ Thiện Trang cảm thấy là có thầy Nhuận Hóa cũng rất là tốt đó, rất là tuyệt vời, quý vị có thể nghe qua đó học. Nhưng mà quý thầy học thế nào, kết quả thế nào thì Thiện Trang không chịu trách nhiệm, vì Thiện Trang nói mỗi vị thầy có một cái đường lối khác nhau nên Thiện Trang không chịu trách nhiệm. Còn nếu ai đi theo Thiện Trang, Thiện Trang hướng dẫn một hồi đi theo con đường của Thiện Trang, theo những gì Thiện Trang biết. Còn quý vị đi qua hai ba con đường gọi là đứng hai thiền, đứng chân trên hai thiền, thì một hồi con thiền nó chạy đường này, con thiền nó kia nó chạy đường kia, một hồi té xuống sông chết ráng chịu đó, Thiện Trang nói như vậy thôi đó. Cho nên là phải hiểu được điều đó, còn ai nó có duyên cứ học đó. Còn đó là hai người mà Thiện Trang tán thán có thể nghe được, còn những người khác Thiện Trang cảm thấy chưa có ổn lắm và chưa có duyên để biết thì thôi, Thiện Trang không dám giới thiệu đó. Hai vị như vậy là được rồi đúng không? Bây giờ chúng ta vào kinh văn đoạn thứ hai. Phật cáo Di Lặc: Kính ư Phật giả, thị vi đại thiện, thật đương niệm Phật, tuyệt đoạn hồ nghi, bạt chư ái dục, đổ chúng ác nguyên, du bộ tam giới, vô sở quái ngại, khai thị chánh đạo, độ vị độ giả. Phật cáo Di Lặc tức là Phật nói với ngài Di Lặc, hay là Phật bảo với ngài Di Lặc. Chữ cáo tức là người trên nói với người dưới. Kính ư Phật giả. Kính là cung kính, ư là đối với, ư là với đó, Phật à, đối với Phật. Chữ giả này có nhiều cách dịch. Cách dịch thứ nhất là chúng ta dùng chữ giả là danh từ, có nghĩa là đại từ, có nghĩa là người. Người mà kính đối với Phật, người cung kính đối với Phật. Đó là cách thứ nhất. Hoặc là chúng sanh cung kính đối với Phật, hoặc là sự việc, đây là việc cung kính đối với Phật cũng được à. Hoặc là cái dấu phẩy cũng được à. Thì ở đây chúng ta Thiền Trang dịch là người cung kính Phật à, người cung kính đối với Phật đó. Hoặc là việc cung kính đối với Phật cũng được. Thị vi đại thiện, thị là à, chứ không phải chữ thị là chữ vi là rồi, thì chữ thị đó là dịch là đó, đó là đại thiện, tức là đó là cái thiện căn lớn, đó là việc thiện lớn Quý vị thấy cung kính đối Phật rất khó, không phải ai cũng cung kính với Phật đâu quý vị. Có nhiều người họ không cung kính đối Phật. Thiện Trang thì có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp cũng có tu hành, cho nên từ nhỏ đó quý vị, có tuy không biết Phật pháp, Thiện Trang nhớ là năm đó năm học lớp 6 lớp 7 gì đó, thì có một ông cậu, cậu tức là anh của mẹ của Thiện Trang, tặng cho một cái băng băng cassette á của đạo Cao Đài, đạo Cao Đài á của tòa thánh Tây Ninh á, trong đó có cái gì từ cái tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế nhập vào bà HHTT tên gì đó, tức là bà gì tên gì đó, để mình để nói ra cái giọng của người nam mà nói tiên thiết đúng là về thì Thiện Trang chỉ cần nhớ là gì, trong đó nói là Thượng Đế là gì, Thượng Đế chính là các con chính là Thượng Đế, ta chính là các con chính là ta. À, từ các con là ta, nhưng mà từ lâu các ta gọi là cha, cha cho con xuống trần, các con xuống trần để mà học, để diễn làm vai cha con anh em vợ chồng, để mà diễn, để mà học, học rồi trở về, nhưng mà đó đến nay đã vô lượng kiếp rồi, gọi là mơ mạt kiếp đã đến rồi, mà đứa mê thì quá nhiều, đứa tỉnh thì quá ít. À, cho nên các con hãy cố gắng trở về, hãy trở các con ơi, hay tha thiết trở về với ta, với cha. Đó là bên đạo của đài nói, và khi khuyên là ăn chay thôi. À, thì không biết gì, ăn chay niệm Phật thì ra cũng không biết niệm Phật, nhưng mà từ đó ăn chay được mấy tháng trời, rất tiếc là không có duyên nữa, không có được nghe nữa, cho nên không biết gì hết. À, và sau đó thì có cậu đó cũng gieo duyên thế nào, chắc là nhờ mợ, mợ tức là vợ của cậu gieo duyên nào đó, được bắt đầu nghe được xong một cốt số kinh nữa, nhưng mà nghe nghe vậy thôi, rồi mà ăn chay được mấy tháng rồi cuối cùng cũng hết, tại vì sao, không có duyên để tiếp tục. Đó là coi như cũng có thiện căn đó chứ, nghe qua là cái là cũng cố được rồi, nó cũng giác ngộ được chút xíu rồi. Rồi sau đó thì mê mờ đến lớn lên thì dù sao cũng có cái niềm tin đối với Phật, là gì, vào Phật, thấy Phật là cũng kính, nó không biết sao nhưng cũng kính. Cho nên đến khi mà sau này biết tin là có cõi luân hồi đó, mình giống như cái bài giảng lâu rồi Thiện Trang kể đó, thì từ đó đã đi Thiện Trang là có một phát nguyện là gì, hồi đó là do đi coi bói á, bà có coi bói, bà nói là sau này á xin việc á, về mai mốt không có xin việc được gần nhà, không được đi dạy gần nhà đâu, mà xin ở nơi xa xa. Cái Thiện Trang mới lên chùa đó, lúc đó là Thiện Trang lên chùa đó là chùa, Thiện Trang nhớ là chùa Linh Sơn của Đà Lạt á, Linh Sơn Đà Lạt, chùa Linh Sơn nổi tiếng Đà Lạt mà. Thiện Trang hồi đó là sinh viên, Thiện Trang mới vào đó đối trước, từ lúc đó tin rồi, tin nhưng mà không hiểu Phật pháp gì hết, lên coi Phật pháp là thần thánh, lên nguyện Phật nếu mà có ngài linh thiêng hay gia hộ cho con, nếu mai mốt con xin việc về đúng ngay gần ở nhà con nguyện rằng con sẽ mỗi tháng con sẽ cúng dường cho Phật, cho cái chùa bao nhiêu đó. Thì sau đó thì Thiện Trang đúng là được xin việc đại, và Thiện Trang cũng từ đó lên chùa. Cho nên lên chùa thỉnh thoảng lên chùa mà lén lút lên thôi, chứ không phải không, rất ngại vì sợ người ta nói mình mê tín không dám lên. À, và đi nhiều lần lên là toàn lén lén, là vô bỏ tiền vô thùng phước sương á, cái thùng đó, rồi đi về thôi. Cái một bữa đó đi vào bỏ một cái chùa thì ông thầy không thấy, ông gọi lại, ông kêu sao mà vội vàng vậy, ra đây thầy định nói nè. Thì Thiện Trang ra thì ông hỏi Thiện Trang nhà đâu, có thế này thế kia, Thiện Trang nói sơ sơ thôi, thì Thiện Trang cũng không muốn. Ngay cả hồi đó mà chở mẹ Thiện Trang đi chùa, Thiện Trang cũng không vào chùa, mà không có dám vào. Đấy, mình ngại sợ người ta nói là mình mê tín, không dám vô đến đâu. À, mà thật cái tin Phật thì có chút tin vậy thôi, chứ đâu biết Phật là gì. Thì lúc đó ông đưa cho một sắp đĩa về và nhờ cái đĩa đó sau này á quý vị mà độ được gia đình Thiện Trang á, rất là mẹ Thiện Trang cũng từ anh trai Thiện Trang đang từ từ những cái đĩa đó. À, và sau này Thiện Trang mới phát hiện là cái đĩa đó có trong cái đó có cái đĩa khuyên người niệm Phật, là nhờ ở trong đó, trong cái số đĩa đó. Cho nên nhiều khi mình cũng có phải có tâm thành kính, có duyên mà nghe được thôi là mình tiếp nhận liền. Đó là kính đối với Phật, là thị vi đại thiện, đó là gì? Đó là thiện lớn, tức là thiện căn mình lớn, và cũng là đó là việc thiện lớn. Còn người đời nay không có niềm tin, không có kính Phật, đó là thiếu thiện căn, hay là cái do nghiệp chướng, và đó là cũng là tội ha? Nếu mà nói ra là tội. Cho nên ở đây nói thị vi đại thiện, tức là đó là thiện thiện lớn, tức là căn lành lớn. À, nó là cái gốc để sanh ra bao nhiêu việc thiện. Nếu mình không tin, không kính, cung kính đối với Phật là thôi rồi. Nhưng mà Phật nói thêm, không phải nó cung kính như thế được đâu, mà phải thêm nữa là thật đương niệm Phật. Thật này là thật thà, à, phải thật, thật thà, mà chữ đương là phải niệm Phật, tức là phải lão thật niệm Phật, phải thật thà niệm Phật. Thì nó kính Phật rồi thì phải niệm Phật mới quan trọng, chứ còn kính Phật không, tôi nói tôi kính Phật mà tôi không niệm Phật, mai mốt cũng sanh tử luân hồi. À, cho nên ở đây là kính đối với Phật rồi, là đại thiện căn rồi đó, là có căn lành lớn rồi đó, là có phước báo rồi đó. Nhưng mà phải thật, phải niệm Phật để mới ra khỏi sanh tử. Nhưng mà niệm Phật như thế nào? Phật nói tiếp: tiệt đoạn hồ nghi. Tiệt, chữ tiệt có nghĩa là cắt. À, cắt đi. Cắt gì? À, đoạn là dứt. À, cắt đứt đi hồ nghi. Hồ nghi tức là nghi ngờ. Ở đây dùng chữ hồ á, là con cáo đó quý vị. Hồ là hồ ly á, chúng ta hay gọi là hồ ly, tức là con cáo. Con cáo thì nó có cái tính nghi ngờ, à, con nghi ngờ, cho nên dùng chữ hồ ly, hồ nghi. À, con cáo là nó nghi ngờ nhất, nó đi là quý vị thấy con cáo đó, là nó đi, nó nhìn trước, nhìn sau, nhìn qua, nhìn lại, nó coi có con nào, có ai bắt nó không, nó rất là nghi ngờ, cho nên gọi chữ hồ nghi. Đó, ý cái nghĩa hồ nghi là vậy đó. Như tuyệt đoạn hồ nghi tức là cắt đứt đi hết những cái nghi ngờ. Đấy, nghi ngờ nguy hiểm lắm. Niệm Phật mà nghi ngờ đó, là quý vị sẽ rớt vào đâu? Biên địa nghi thành. Thậm chí không có bản sanh, không rớt vào biên địa nghi thành đó. Rồi, đó là đầu tiên phải dứt nghi đi, phải tin đi đó. Rồi, mà muốn dứt nghi thì làm sao? Phải học kinh giáo, kinh Vô Lượng Thọ này, nghe giảng, nghe tới, nghe lui, nghe xuôi, nghe ngược, nghe nhiều đi, rồi sẽ hết nghi. Đọc nhiều đi, hết nghi. Hòa Thượng nói đọc 3.000 bộ kinh Vô Lượng Thọ, hết nghi. Đó, nghe thì chúng ta bây giờ nghe chừng 300 giờ, nghe chừng 600 giờ. Đó, quẹt, nghe bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hoặc là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, 1.200 giờ. Nghe nhiều như vậy, hết nghi. Đó, mà nghe hết nghi rồi thì mới tu được. Cho nên phải muốn thật thà, lão thật niệm Phật là gì? Là phải dứt trừ nghi ngờ. Mà muốn dứt trừ nghi ngờ, phải nghe Pháp à. Đó. Không nghe Pháp là không được đâu. Tiếp theo, đó là trên cái phương diện tính. Thứ hai, hành nè. Hành đây là bạc chư ái dục. Chứ bạc này là nhổ. Nhổ cho nó hết đi. Giống như nhổ cỏ đó. Nhổ cỏ thì ở toàn gốc. Chư là tất cả, hoặc là các ái dục. Như vậy là phải nhổ sạch hết những cái ái dục. Đó, quý vị thấy kinh Vô Lượng Thọ nói phải trừ ái dục, và không có ái dục được đâu. Cho nên là ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, hay là ái bất trọng bất đọa ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ. Cho nên là chúng ta đó phải để ý chỗ này. Không phải kinh Vô Lượng Thọ nói cứ thoải mái vui trong ái dục đâu. À, kinh Vô Lượng Thọ nhắc đi nhắc lại mấy lần ở phẩm 25 là nói gì? Chánh nhân mạng xâm ở chỗ thứ nhất là điều tam giả là bất dâm dục. Rồi ở phẩm trước chúng ta mới học là nhân tại ái dục chi trung, độc sanh độc tử, độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương vô thì đại giả, đúng không? À, vô hữu đại giả. Thì đó là ở phẩm trước. Có phẩm này lại nói nữa nè, phải bạc trừ ái dục, tức là nhổ hết sạch đi ái dục. Mà ái dục đó là ái dục nặng nhất là nam nữ, sau đó đến những cái ái dục về cha con anh em, rồi cho đến tiền tài vân vân, đều phải trừ hết đi, nhổ cho sạch đi, là bạc trừ ái dục. À, cho nên là những người học Đệ Tử Quy nhớ nha, học Đệ Tử Quy đừng có đắm chạy chìm trong đó nha. Học thấy là gia đình mình hạnh phúc hơn rồi thế này kia là đắm chìm trong đó là không đúng với kinh Vô Lượng Thọ đâu. Cho nên là phải ra khỏi sanh tử luân hồi thì phải trừ đi những cái ái dục này, nhổ sạch để ái dục đi. Tiếp theo vẫn là tu, để cho dễ nhìn thì Trang xin thêm một dòng nữa. Đổ chúng ác nguyên. Đổ chúng ác nguyên là gì? chữ đổ á, có nghĩa là ngăn chặn, lấp kín hết đi, đó là ngăn chặn cho nó không còn một cái rò rỉ gì hết á. Chúng là nhiều, tất cả ác nguyên, ác nguyên, ác là ác rồi, nguyên là nguồn, tức là đóng kín, lấp kín hay là ngăn chặn hết cái nguồn ác đi. Nguồn ác là gì? Tham sân si mạn nghi, những cái phá giới, những cái gì đó gọi là nguồn ác. Bây giờ phải giữ giới, bây giờ không có tham nữa, bây giờ không có sân nữa, bây giờ không có si nữa đó. Dứt dứt trừ hết cái đó đi, ngăn chặn hết cái những cái đó gọi là nguồn ác. Tại vì cái những cái gì tham sân si nó dẫn khởi cho mình từ ý tham. Ví dụ quý vị có tham ăn, cho nên là tham ăn thịt, cho nên mới giết chúng sanh để ăn thịt, mới mua thịt về để ăn. Quý vị tham dục, cho nên mới có tà dâm, tham sắc dục nam nữ mới có tham dục, rồi tham cái này cho nên là tham cái kia, cho nên nó dẫn ra, rồi sân hận cho nên mới phỉ báng người ta, sân hận cho nên mới gây chuyện thế này kia. Cho nên đó là những nguồn ác phải đoạn trừ đi, phải dứt đi, phải ngăn trừ chặn đi. Cho nên cái chữ đổ chúng ác nguyên này á, cái chữ đổ nó nghĩa là ngăn chặn, ngăn dứt, ngăn dứt sạch sẽ đó, hoặc là lấp kín đi, che kín đi những cái nguồn ác, giống như là nước á, cái nguồn nước nó chảy vậy đó, bây giờ mình đóng lại đâu nó không chảy nữa. Ý là Phật dùng hình ảnh đó để nói thì được như vậy rồi đó. Nếu mà quý vị tu được nè, ở đây nêu ra 4 điều nè, thật ra đúng ra là nêu ra 5 điều. Điều thứ nhất là chúng ta phải kính đối với Phật, phải cung kính đối với Phật, thì đó là điều đầu tiên. Sau đó chúng ta phải thật thà niệm Phật là điều thứ hai. Điều thứ ba, muốn thật thà niệm Phật cái gì là phải không có được nghi ngờ, phải dứt hết cái sự nghi ngờ đi. Điều thứ tư là gì? Chúng ta phải trừ hết những cái ái dục đi, đừng có để nữa, bạc chứ ái dục là nhổ sạch hết những cái ái dục, ái dục vinh hoa không có được gì hết, cho nên mình phải trừ. Điều thứ năm, ngăn chặn hết nguồn ác, chính là giữ giới làm lành, không tham, không sân, không si. Ở đây đó quý vị thấy Kinh Vô Lượng Thọ dạy từng lời từng chữ rất rõ ràng. Tu được như vậy, phải tu như thế, từng điều, nhưng mà tại sao mình đọc nhanh quá, rồi người giảng thì người ta giảng nhanh quá, rồi cũng không hiểu nữa. Kinh thì dịch nghĩa không rõ, người giảng không hiểu, cho nên mình nghe tới nghe lui, mình không có thực hành được bao nhiêu hết. Mình thấy Kinh Vô Lượng Thọ xa vời quá. Đó là gì? Mình thiếu phước, mình sanh trong đời mạt pháp thiện trí thức, giống như là hoa đàm hiếm khi xuất hiện vậy đó. Lâu lâu mới có một người thiện tri thức thật sự. Vì sao? Thì Trang cũng hồi trước kia cũng nói như vậy đó, mà cũng nghĩ như vậy đó. Tức là gì? Thiện tri thức tại sao không có như thế gian? Bây giờ ít thiện tri thức mà ác tri thức nhiều thế. Tại vì thiện căn của mình kém cỏi, chúng sanh mạt pháp nhiều tội nghiệp. Thì Trang hồi xưa thì Trang nghĩ vậy, sau này thì Trang nghĩ là không phải. Không phải là không phải thiếu thiện tri thức đâu. Thiện tri thức xuất hiện tại thế gian, Phật Bồ Tát không bỏ chúng sanh đâu, nhưng mà tại chúng sanh không nghe lời, không có tâm cung kính để cầu học, không có tâm chịu học. Ai cũng tự cho mình giỏi, thậm chí mình chưa tu hành được bao nhiêu, thậm chí mình là phàm phu mà còn muốn làm thầy người ta, muốn lên chức gì đó. Còn Phật Bồ Tát các ngài thể hiện khiêm tốn, các ngài thể hiện giảng kinh thuyết pháp, mình đè đầu gởi cổ các ngài luôn, mình còn hại các ngài luôn. Như vậy các ngài đến thế gian không dám thể hiện làm thân Phật Bồ Tát nữa. Thôi các ngươi muốn làm vậy thôi khỏi. Cho nên tâm như vậy không cảm ứng được. Các ngài xuất hiện với thân phận người giảng kinh nhiều thì chắc chắn bị phỉ báng nhiều, tội các ngươi dính nhiều. Nên các ngài thể hiện thôi, ta đành thể hiện khác đi, tới cứu giúp chúng sanh, không phải thân như vậy. Cho nên đây là do chúng ta không có tâm thành, tâm cảm, gọi là một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Mình không có tâm như vậy, chúng sanh thời nay đa số như vậy. Thì Trang thấy thật sự là như vậy, đa phần người nghe Phật Pháp đều là nghe để học, để cái tri thức, để nói, để nói cho đã, để làm thầy người ta. Còn người thực hành theo mà để tu nhất tâm nhất ý rất ít, thậm chí nghe mà nghi ngờ thì phần đa là như vậy. Và thích nghe lời ngọt, thích khen là ôi cô tu tốt lắm nè, mặt mày cô dạo này sáng rỡ lắm nè, rồi anh tu tốt lắm này thế này kia, còn mình nói một câu ngược, dạo này chú tu phiền não lắm đó, cô tu phiền não lắm đó, cái bắt đầu nổi sân lên, không thầy con tu tốt lắm đó. Dạo này con tu tốt lắm, rồi nói thêm mấy câu nữa là họ đập mình luôn là có, rồi nói một hồi những cái lỗi của họ là họ quay lại họ phỉ báng mình luôn. Thời nay là vậy, cho nên đây là nguyên nhân không có từ cái sự cung kính không có, thì Phật Bồ Tát đành không dạy, thôi các ngươi không muốn học thì ta đành chịu thôi, để cho tà sư nó dạy. Cho nên đây là do tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, chúng sanh không có tâm cung kính, không có tâm cầu học, cho nên đành chịu thôi. À, đây là Thiện Giang nói. Cho nên đầu tiên ở đây á, đoạn này quý vị nhớ nha, phải kính ư Phật giả, kính với nơi Phật. Đây kính này, kính kinh Vô Lượng Thọ, kính với những vị pháp sư mà có thể giảng kinh thuyết pháp được, những người tu hành được. Đúng như như chúng ta hãy cung kính coi, như Thiện Giang nói, coi Hòa Thượng Tịnh Không là Phật Bồ Tát. Cho nên Thiện Giang nhất tâm nhất ý học theo Phật Bồ Tát, đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Thời nay là Thiện Tri Thức. Coi các tổ sư của Tịnh Độ Tông, của các tổ sư Thiền Tông, tất cả những vị nào đều là Phật Bồ Tát, Thiện Giang rất là cung kính đó. À, thậm chí bây giờ những người giảng đó, như là Thiện Giang nói, thì Thiện Giang không dám tán thán những người khác nhiều, nhưng mà Thiện Giang thấy như thầy Thích Nhuận Đức, Thiện Giang rất là tán thán, coi thầy là Phật Bồ Tát, coi thầy Thích Nhuận Hóa là Phật Bồ Tát đó. Tại vì sao? Người ta giỏi quá, người ta làm được nhiều điều hơn mình, người thật sự người ta giảng được, người ta học bấy nhiêu đó, người ta tu bấy nhiêu đó, mà người ta làm được vượt hơn mình. Cho nên đó thì Nga nghĩ đó là Phật Bồ Tát. Tất nhiên mỗi người dạy một vai trò. Còn bây giờ quý vị quá nhiều nghi ngờ, coi toàn là phàm phu, thì tâm quý vị coi tất cả mọi người đều là phàm phu thì quý vị làm phàm phu. Hòa Thượng nói, khi nào quý vị coi tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát thì quý vị trở thành Phật Bồ Tát rồi. Thì chỉ có Phật Bồ Tát mới coi tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát. Còn chúng ta bây giờ gì? Chúng ta nửa này nửa nọ, lúc thì coi người đó này Phật Bồ Tát, người kia không phải. Cho nên chúng ta cũng nửa lúc thì chúng ta làm Phật Bồ Tát được chút xíu, sau đó trở lại phàm phu đó. Còn người mà coi thấy ai cũng là ác hết, coi ai cũng là người ác hết, thì mình chính là người ác, tương lai mình đọa đường ác đó. Coi như thế nào, tức là tâm mình như thế nào, mai mốt mình đi về phương đó. Cho nên thật sự tu hành mà nói, Thiện Giang ở đây giảng cho quý vị á, Thiện Giang nói có khi nói những cái sai của người khác, nhưng mà Thiện Giang nói xong rồi Thiện Giang không để tâm, tại vì nếu để tâm Thiện Giang sẽ đọa lạc. Thế mình để tâm đó, mà chỉ là chỉ cho người ta biết đâu đúng đâu sai, đâu nên tránh, đâu nên làm đó. Còn nếu quý vị không biết nghe, quý vị nghe những lời mà chỉ trích của Thiện Giang đối với người khác, hoặc là Thiện Giang chơi phê bình hay là thế này kia, mà quý vị cho đó là chấp vào đó là thôi tiêu rồi. Nên nghe pháp thì biết nghe nha, đừng có ôm giữ những cái đó, đây rất rất quan trọng. Đó là nguồn ác đó quý vị, đó cũng là đổ chúng ác nguyên, ngăn trừ những nguồn ác. Tiếp theo, du bộ tam giới vô sở quá ngại. Du bộ, chữ du này là trong chữ du lịch, tức đi dạo chơi, dạo chơi á, đi giống đi vô trong tam giới, bộ là đi bộ, đi từ từ thôi, không có chạy, đi một cách thông thả nhẹ nhàng, đi du lịch đó quý vị, đi du lịch mà ngày xưa á, thì thông thả nhẹ nhàng, chứ bây giờ đi du lịch nhiều khi cũng bận rộn lắm, cũng chạy đua đến ngày tháng, chạy ào ào rồi tới đó chen chúc đông người. Còn du bộ á, là đi dạo chơi mà đi thông thả, không có gì cả, gấp gáp cả. Đó là du bộ du lịch đó, đi du lịch đó. Còn đây là du bộ tam giới. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là từ địa ngục cho đến tầng trời thứ 6, gọi là tha hóa tự tại thiên đó, từ địa ngục A Tỳ đến tha hóa tự tại thiên. Sắc giới là từ tầng trời thứ 7, tức là gồm có 3 tầng tứ thiền đó, và 4 tầng thời cuối cùng gọi là vô sắc giới đó. Tức là nếu mà nói dục giới là gồm có cõi người nè, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh nè, cho đến 6 tầng trời gồm có trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời tu diễm ma, trời đau súc, trời tha hóa, trời ông ấy, trời hóa lạc và trời tha hóa tự tại. Đó là 6 tầng trời, từ đó trở xuống gọi là dục giới. Tiếp theo gồm có các tầng trời tứ tam thiền, nhị thiền, sơ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đó gồm có trời thứ bảy là trời phạm chúng, trời thứ tám là trời phạm phụ, trời thứ chín là trời đại phạm, rồi bắt đầu trời thiếu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm đó, trời biến tịnh, trời hiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh đó, rồi trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc tú cánh. Đó là gì? Sắc giới. À, và còn lại bốn tầng trời cuối cùng đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó gọi là vô sắc giới. Bây giờ ở đây nói là gì? Du bộ tam giới, tức là đi dạo chơi ở trong các cõi đó, từ cõi người cho đến các cõi trời như vậy, mà đi du hành một cách nhẹ nhàng, dạo chơi mà, chứ còn mình không có vất vả. Tức là gì? Nếu quý vị tu hành được như những điều đã nói ở trên đây, Phật nói nè, đầu tiên chúng ta cung kính đối với Phật đi, chúng ta có đại thiện căn rồi, sau đó chúng ta thật thà lão Phật niệm Phật đó, rồi chúng ta dứt hết hồ nghi đi, tức là nghi ngờ đi, chúng ta hãy trừ hết những cái ái dục đi, chúng ta hãy ngăn chặn những nguồn ác đi, thì chắc chắn mình được vãng sanh thế giới Tây Phương Lạc, mình trở thành Bồ Tát bất thoái rồi. Khi đó chúng ta trở lại thế giới này, đi vào trong tam giới giống như đi dạo chơi mà thôi, chứ đâu khổ như bây giờ. Gọi là du bộ tam giới, vô sở quái ngại. Vô là không, sở là chỗ, hay là điều. Quái ngại thì chữ quái này á, là ngăn, chữ cái là ngăn, là trở ngại đó. Cái chữ quái hay còn âm khác là khỏe, khỏe cũng được. Còn chữ ngại là ngại. Như vậy quái ngại là trở ngại thôi. Tức là quý vị có thể đi lại vào trong tam giới, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới một cách tự tại, vui vẻ, giống như đi du lịch mà không có gì chướng ngại cả, không có gì trở ngại cả. Đó, chúng ta là gì? Bồ Tát rồi. Đó, tu được những điều như trên thì vãng sanh được rồi, trở lại là một người đi trong du lịch trong tam giới thôi. Chứ còn bây giờ chúng ta có phải đi du lịch trong tam giới không quý vị? Không, chúng ta hiện tại là bị đọa lạc trong tam giới. Đọa lạc trong tam giới mà cứ đời này cõi người, đời sau cõi nào mình cũng không biết luôn. Đó, rồi mà chúng ta không phải đời này mà vô lượng kiếp đến giờ rồi bị rồi, bị trong đọa lạc trong tam giới chứ không phải là du bộ tam giới. Cho nên ở đây Phật nói nhân tu là gì? Năm điều được trước nói, đắc quả là vãng sanh rồi. Tại vì niệm Phật này nè, thật sự niệm Phật là được vãng sanh thôi, thì trở thành Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Khi đó chúng ta trở lại đi du lịch tam giới. Du lịch tam giới là sao? Vô muốn vô cái nhà kia đúng không, thấy người yêu trong đời quá khứ của mình đó, họ đọa lạc là con heo, thì mình vô đó làm con heo chung với họ, dạy cho họ thoải thoát mà mình không bị khổ. Muốn làm con heo thời nào cũng được, không thích làm heo ta làm người, nuôi con heo đó cũng được. Ta thích làm quan làm quan, làm vua làm vua, làm tổng thống làm tổng thống, muốn lên cõi trời lên cõi trời, muốn xuống địa ngục xuống địa ngục, và tự tại vô quái ngại, tức là không có gì chướng ngại cả, không có gì trở ngại cả, đi đến đâu đều được, muốn đi lúc nào đi, lúc muốn về lúc nào về. Đó gọi là du bộ tam giới, tức là sanh tử tự tại rồi, gọi là chứng được vô sanh pháp nhẫn rồi đó. Cho nên quả báo rất thù thắng trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy những điều này đều nói trong kinh hết, nhưng mà tất tiếc chúng ta không nghe được, bây giờ nghe rồi ha. Cho nên thật lòng tu đi là được quả báo như thế đó, quá tốt rồi. Còn nếu không, mãi mãi chìm đắm trong sanh tử luân hồi, đời này làm người, đời sau chưa chắc làm người, biết đâu làm con heo con gà gì đó xuống. Quý vị nên nhớ nha, xuống rồi cho dù quý vị nhớ được đời quá khứ cũng chịu thôi. Giống như câu chuyện lúc đầu thiền nhân kể đó, đó con thỏ đó nó may mắn, nó có phước, nó tuy là nó quên đời trước, nó nhớ đời trước nên nó vẫn nghe được Phật pháp. Còn quý vị có nhớ được đời trước, bây giờ tìm chỗ nào để tu, hình như ở miền Tây đó quý vị, ở Việt Nam miền Tây đó, có một con heo đó, nó chỉ ăn chay thôi, nó đâu có chịu ăn thịt đâu đó. Nó là gì? Nó sợ quá rồi, nhớ đời trước đó rồi, nhưng mà làm heo rồi làm sao nói được nữa, nói có ai hiểu đâu. Rồi có bên Trung Quốc đó có một cái đoạn clip đó, có con heo nó quỳ, nó xin, nó xin đừng có giết nó quỳ nó xin quá trời mà không có ai cứu hết trơn, cuối cùng cũng đưa lên xe cho nó đi vô lò mổ. Cho nên đọa lạc rồi không ai cứu được đâu. Đó là súc sanh thôi, ngạ quỷ thì còn khổ nữa. Sanh vào đường ngạ quỷ là bao giờ mới ra? Rất lâu. Rồi ở trong đó khổ đau chứ đâu có sung sướng gì đâu. Đói khát, không có ăn, không có uống. Hả? Thấy cơm không có đâu, cơm đâu, cháo còn nghe còn không có nữa. Lâu lâu lắm mới có người cúng thí thực cho miếng cháo. Mà cúng rồi giành giật nhau ăn. Quý vị mà thấy cảnh đó đi, quý vị có thần thông coi, quý vị nhìn coi. Tội những chúng sanh đó giành giật nhau ăn, giành, không có mà ăn. Rồi nước thì không có mà uống nữa. Thấy toàn là dòng sông nó trở thành lửa, nó thành gì? Máu không à. Rồi còn bị vậy, rồi còn bị người ta bắt nữa. Bắt vô là đi đào sông, đắp biển nữa. Bị công trình của Atula đó, Atula bắt đi làm đủ việc. Coi quản chỗ này, coi quản chỗ kia. Khổ lắm, ngạ quỷ khổ lắm. Đừng có vào. Đừng có vào súc sanh đời nay trừ mấy con có phước ra còn lại khổ vô cùng. Mà có phước chăng nữa cũng ngu si. Hả? Được người ta nuôi nấng thì ghê gớm lắm đó. Có như con chó đó, nó có phước đó. Được ông chủ, ở trường Thiện Trang có vị thầy nuôi mấy con chó đó. Là gì? Nuôi chăm nó, tắm rửa cho nó ăn uống rồi vân vân. Rồi đưa nó lên đi xe hơi, chở nó đi, nó ngồi bên cạnh đó. Nó vui vẻ như vậy, đó là có phước. Nhưng mà vẫn ngu si, hưởng cuộc đời trong súc sanh như vậy đâu có sung sướng gì. Rồi một ngày nó biết mất. Vì sao biết mất? Bị người ta bắt. Bắt ăn thịt, ở Việt Nam bắt ăn thịt nhiều lắm. Cho nên khổ lắm, đừng có vô súc sanh. Không nên nữa, con đường này mình ra thôi, mình đi lên. Muốn ra chỉ có con đường duy nhất, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì con đường khác khó quá, tu không nổi. Bây giờ có con đường này dễ nhất rồi, đáng lên. Còn không nữa thì đọa địa ngục càng thê thảm hơn. Khổ lắm, vào địa ngục. Vô địa ngục, có cái địa ngục thì nó cái gì? Ngài có địa ngục tên là thông thương. Thông thương là sao? Là cái dao, cái giáo á, cầm cái giáo đâm qua đâm lại, đâm xiên á. Ở trên thế gian này á, quý vị đâm mấy con cá con gì đó. Ai mà ăn thịt đúng không? Đâm mấy con cá xiên lên đó, đâm cái gì đó, treo lên đúng không? Nướng cá xuống dưới địa ngục, nó có địa ngục là thông thương, đâm mấy cái giáo đâm. Hoặc là có địa ngục tên là bạc thiệt. Bạc thiệt là sao? Cắt lưỡi đó, cái lưỡi kéo dài ra là nó cắt xuống. Vì sao? Trên nó nhân gian nói xấu, nói lợi phỉ báng nó tùm tùm hết xuống, nó dối cho nhiều vô, xuống địa ngục bạc thiệt đó. Có địa ngục tên là đồng tỏa đó. Tức là địa ngục gì? Ngồi trên cái đồng đó. Đồng đó, cái đồng nó cái, toàn ở cái bể cái ghế bằng đồng á, ngồi lên nó cháy hết người luôn. Có địa ngục tên là dương đồng đó. Dương đồng là gì? Cái địa ngục đó, đổ nước đồng sôi vô trong miệng cho uống đó. Quý vị nghe kinh Địa Tạng đi, nghe mà sợ đó. Hoặc là tìm kinh đi, đọc kinh thấy địa ngục ghê lắm. Chúng ta học kinh Vô Thượng Thọ chúng ta không thấy kinh địa ngục đúng không? Không sợ, nhưng mà thật ra mình nhìn vào đó sợ lắm. Bao nhiêu nghiệp nhân đều có, tương lai khi gặp duyên vô trong đó rồi không ra nổi, ở đó biết bao giờ ra. Cho nên ở đây mình cố gắng nha, học con đường du bộ tam giới này, vô sở quá ngại đi, khai thị chánh đạo, độ vị độ giả. Khai thị tức là mở, khai là mở ra, thị là chỉ cho họ, chỉ cho chúng sanh á. Chánh đạo chính là con đường xuất thế ra khỏi sanh tử luân hồi, chính là Phật đạo. Cho nên bây giờ là tốt nhất là khai thị chánh đạo là gì? Mở cho người ta, chỉ cho người ta con đường ra khỏi sanh tử luân hồi. Con đường nào tốt nhất quý vị? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tốt nhất. Đó. Độ vị độ giả. Độ đây là giúp đỡ, nhà Phật nó có hay chữ độ, giúp đỡ cho họ. Giúp đỡ gì? Vị là chưa, độ giả là người chưa được độ. Vị độ giả tức là người chưa được độ, hay là những chúng sanh chưa được độ. Đấy. Cho nên là đây là con đường khi đã ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, đã bán sanh tại phương lạc rồi, thì chúng ta trở lại tam giới giống như đi dạo chơi, đi du lịch thôi, một cách tự tại vô quái ngại, sướng không? Rồi không có gì chướng ngại hết, không có gì ngăn cỡ hết. Rồi khai thị chánh đạo tức là mình dạy cho người ta Phật pháp, độ giúp đỡ những người chưa có biết Phật pháp, những người chưa được ra khỏi sanh tử luân hồi, họ có cơ hội học Phật pháp, họ tu hành, họ ra khỏi sanh tử luân hồi, họ được niệm Phật vãng sanh. Như vậy tốt đẹp, như vậy con đường đó tốt đẹp. Trong phẩm 32 nói vô cực chi thắng đạo, dị vãng nhi vô nhân, con đường đạo đó thù thắng như vậy, rất là tuyệt vời như vậy, dễ đi lắm, nhưng mà không có người, không người là không người chịu đi, không chịu đi chứ đi dễ lắm, đi dễ mới nói là dị vãng chứ, dễ đi mà, dị vãng là dễ vãng sanh đó, dễ đi đó. Mà nhi vô nhân mà không người, không có người thật làm, không thật làm gì ở đây á, dễ lắm, năm điều thôi, nói cho nhiều, nói năm điều đơn giản là đầu tiên phải kính đối với Phật pháp nè. Đó, đối với Phật đó, bây giờ chúng ta nói là Phật này là Phật pháp á, chữ giả này có thể dịch là thành pháp nữa cũng được. Kính đối với Phật pháp đó là đại thiện rồi, đó là căn lành lớn rồi. Rồi thật đương niệm Phật, tức là láo thật, thật thà mà niệm Phật. Dứt hết tất cả nghi ngờ, đừng nói là nghi ngờ niệm Phật có vãng sanh hay không, rồi nghi ngờ này nghi ngờ kia, khỏi đi đó. Đạt chứ ái dục là nhổ hết ái dục đi, đừng có ham những cái gì thế gian nữa. Ái dục lớn nhất là ái dục sắc, dục nam nữ cho đến các ái dục khác đó, bỏ hết đi. Rồi ngăn chặn các nguồn ác đi, tức là đừng có tham, đừng có sân si, đừng có phá giới nữa, đừng có làm những cái việc không thiện nữa, thì sau đó là được vãng sanh về vô lượng thọ quốc, tức là cõi nước vô lượng thọ, sau đó trở thành Bồ Tát bất thoái, rồi trở lại du bộ tam giới, đi du lịch trong tam giới thôi. Đó. Rồi sao? Không có gì ngăn cản mình được nữa, bởi vì mình thành Bồ Tát rồi. Rồi mình lại làm gì? Đi khai thị chánh đạo, tức là đi dạy dỗ cho chúng sanh Phật pháp, để giúp những người chưa được độ, những chúng sanh chưa được độ. Tuyệt vời không quý vị? Quá tuyệt vời đó, ai muốn thiết kinh giảng pháp đó ráng đi con đường này, chứ ngờ như Thiện Trang bây giờ giảng kinh thuyết pháp đó, độ được mấy người cũng đâu được nhiều đâu quý vị, đâu được nhiều đâu. Một cái bài giảng nào nhiều lắm, Thiện Trang thấy coi là nhiều lắm á, như cái bài vừa rồi không biết ai làm gì mà sao nhiều lượt coi thế, thấy có 4,000+ lượt coi trên YouTube, rồi trên kia hình như cũng phải 1,000+ nữa, là nhiều như thế. Mà Thiện Trang nghĩ cũng không biết tại sao, chắc là có đột biến. Còn bình thường Thiện Trang giảng như thế này cũng chỉ khoảng tầm 2,000-3,000 người thôi, 3,000 người cộng lại hai bên, như vậy đâu độ được bao nhiêu chúng sanh đâu, khó lắm. Cho nên thôi vãng sanh về làm Bồ Tát bất thoái đi, rồi trở lại Ta Bà độ chúng sanh, đi du lịch sướng hơn. Mà ở đời này cũng không có sướng gì, làm pháp sư cũng khổ lắm, nói ra một hồi có nhiều chướng ngại, rồi khổ cũng đau vân vân, cũng gầm thân thể nó không có tự tại. Nên thôi chúng ta quyết định đi con đường này. Thiện Trang tạm dịch: Phật bảo ngài Di Lặc, người cung kính Phật là căn lành lớn, phải thật niệm Phật, cắt đứt nghi ngờ, nhổ hết ái dục, ngăn chặn nguồn ác, dạo chơi tam giới không gì trở ngại, khai thị chánh đạo, độ người chưa độ. Thì ở đây là Thiện Trang cố gắng dịch hết 4 chữ, nhưng mà chỗ này có 5 chữ, chúng ta có thể bỏ chữ ngài đi thì thành 4 chữ thôi. Rồi Hòa Thượng Tình Không chú giải đoạn này như sau: Phật nói với Bồ Tát Di Lặc, người cung kính Phật đều là có đại thiện căn, cần phải láo thật niệm Phật, đoạn trừ tâm nghi ngờ, nhổ trừ sự tham đắm đối với danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Danh văn lợi dưỡng là gì? Danh là danh tiếng, văn á, danh văn tức là danh tiếng. Quý vị thích nổi tiếng, bây giờ thích, nhiều người thích nổi tiếng lắm. Lợi dưỡng là những cái lợi mà người ta cung cấp cho mình đó. Ví dụ như quý vị được thích làm thầy người ta, thích làm gì đó, làm chức gì lớn để cho người ta đem tới cúng dường cho quý vị nhiều, đó gọi là lợi dưỡng. Hoặc là có lợi, nhiều cái là sự lợi. Ngũ dục lục trần là gì? Ngũ dục là tài là tiền, sắc là sắc dục nam nữ, danh, danh thì giống hồi nãy rồi, thực, thực là ăn, thì là ngủ, ham ăn không ngủ cũng được, đó là ngũ dục. Còn lục trần là gì? Sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Sắc là thấy những cái anh cái gì tốt đẹp với cái mắt đó, tham những cái đó, những cái gì mà thấy đẹp đẹp á, thích mà cũng được, thấy ham cây cảnh rồi cũng được đâu. À, sắc, thanh, thanh là âm thanh, nghe những cái âm thanh hay, nghe thích nghe nhạc đó, bỏ đi, không có được. À, sắc, thanh, hương, hương là mùi thơm, mùi thơm, mùi thúi gì cũng không có để quan tâm tới. Vị vị là ham những cái món ngon, hoặc là đối với những món không ngon cũng ghét cũng được. À, rồi gì, xúc xúc là những cái chạm ra chạm thân thể, như như mặt cái đồ đồ nó êm rồi vân vân, đó cũng được. À, rồi sắc thinh hương vị xúc pháp, pháp là cái những cái cảm nhận, những cái pháp tức là những cái điều nói ra thôi. Ví dụ thiền đang nói một cái điều gì đó, à, người đời người ta nói đâu, kể cái câu chuyện vui vui gì đó, cái mình nghe mình thấy khoái đó, đó là thích cái pháp. Hoặc là bây giờ nó có những cái pháp á, như là gì, ví dụ như thiền trang hồi có cái bệnh là hồi xưa nó mê đá banh đó nè, thì đó mình coi thích coi đá banh, đó là cái gọi là pháp trần đó, nó cái gì, hoặc là mình chỉ cần thích nghe đó, đó là pháp trần, phải bỏ hết cái này. Tiếp tục ngăn chặn tận gốc tham sân si vân vân, tất cả tâm bất thiện, tâm đố kỵ, tâm ngạo mạn, tâm tự khen mình, tâm cuồng vọng, tâm khinh người, tâm vô lễ, tâm tà kiến, tâm cống cao và mọi loại nguồn gốc của tội ác. Đó, quý vị thấy đổ chúng ác nguyên á, nếu mà nói kỹ ra nhiều như vậy đó, tức là ngăn chặn cái nguồn ác nè. Và thượng chú giải rõ ràng nè, đầu tiên là tận ngăn chặn tận gốc tham sân si vân vân. Tham sân si mạn nghi đó. Thì ở đây hòa thượng còn sợ mình không hiểu, hòa thượng chú giải rõ hơn, tất cả tâm bất thiện, tất cả tâm không thiện, tâm đố kỵ. Đố kỵ là sao? Thấy người ta thành công hơn mình ghét, ganh ghét, đó là đố kỵ. Tâm ngạo mạn, ngạo mạn là gì? Là mình coi mình giỏi hơn người ta đó, giống như bây giờ người giỏi hơn người ta, hoặc mình thành tựu hơn người ta, vẫn đó là ngạo mạn. Tự khen mình, tâm tự khen mình tức là tự khen mình cho nó giỏi thế này kia. Rồi tâm cuồng vọng, cuồng vọng là gì? Những cái mong muốn mà gọi là nó vượt quá mà đi. Ví dụ như tôi mong muốn phải là bá chủ thế giới, tôi mong muốn là tu hành phải nhất nhất đó, đó tu hành, mà cái tâm đó cũng là tâm cuồng vọng. Tâm khinh người, đó, không được khinh người. Tâm vô lễ người, không được vô lễ với người ta. Tâm tà kiến, tà kiến thì nhiều lắm. Tâm cống cao, tâm cống cao là mình có cho là mình ngon. Và mọi loại nguồn gốc của tội ác. Đó quý vị thấy không? Trong này Phật dạy rất ngắn gọn mà chú giải ra dài như vậy. Chú giải tiếp: Tuy du hóa tam giới nhưng mà không có gì vướng víu, không gì chướng ngại. Vì chúng sanh mà diễn thuyết đạo lý và phương pháp thành Phật, hóa độ những chúng sanh vẫn còn chưa giác ngộ đó. Đó, thì mình đã thành công rồi, mình bây giờ tu luôn. À, ở đây nói tuy ở trong tam giới đó, bây giờ đoạn vừa rồi nói là tức là Bồ Tát trở thành Bồ Tát rồi, trở lại như vậy, nhưng bây giờ chúng ta chưa thành Bồ Tát cũng đáng. Nếu làm được như những điều như trên, không cần phải chưa tới Tây Phương Cực Lạc đâu, chúng ta cũng có thể coi như là du bộ tam giới rồi. Tại vì ở trong thế gian này chúng ta cũng rất tự tại, rất là thoải mái, chúng ta cũng có thể diễn thuyết chánh pháp cho chúng sanh đó, và giúp cho những người chưa giác ngộ họ được giác ngộ, vì quý vị làm tấm gương sáng cho thế gian, gọi là vi thế minh đăng, tức là làm ngọn đèn sáng thế gian, chứ không phải đợi về Tây Phương Lạc, không cần đó. Tất nhiên về Tây Phương Lạc thì mình có được nhiều cái tự tại hơn nữa, còn đây là chúng ta nếu mà làm được những điều như trên, tức là thật sự tu hành, thì đời này mình có thể tự tại luôn rồi, mình có thể hóa độ chúng sanh luôn rồi. Cho nên có người nói muốn quặng dương chánh pháp, thiền trang nói cứ ráng tu đi, tại vì thiền trang hồi xưa thiền trang cũng đâu muốn quặng dương chánh pháp đâu. Quý vị biết đó, thiền trang á, hồi trước đó thiền trang cũng không có lựa chọn con đường là đi quặng pháp lợi sanh đâu. Quý vị hỏi đi, hỏi những người trao đổi với thiền trang, thiền trang khi phát tâm là nguyện là Phật Bồ Tát gia trì cho con, và con để đời này Phật Bồ Tát an bài cho con thôi, con không có quyết định, không có đi, con thấy con chưa đủ khả năng ra hoằng pháp lợi sanh đâu, con muốn tu hành thôi, cho nên thiện trang muốn đi vào trong núi để tu, nhưng mà đúng là Phật Bồ Tát không cho, vì thấy mình có duyên, cho nên là tìm mọi cách ngăn cản lên trên núi để mua miếng đất, mua không được, mua hoài không được, trốn đi kiếm cái chỗ không ai biết để tới đó, để ở để mà yên thân, nhưng mà cuối cùng không trốn được, không mua được, đi mấy lần chướng ngại lên chướng ngại xuống, cuối cùng là phải tới nơi khác. Rồi với nơi khác thì nó đầy đủ điều kiện, cho nên ở đó chắc không có đầy đủ điều kiện thì chắc cũng khó làm những cái việc Phật pháp, cho nên không không giảng được đâu, mục tiêu mà trốn luôn Rồi cuối cùng là có duyên, rồi dần dần người này thỉnh, người kia thỉnh, người hồi giảng này, rồi giảng cho đến bây giờ càng ngày tiến lên một chút. Đó là gì? Duyên thôi. Phật Bồ Tát giao mình, chúng sanh cần thì mình làm, chứ bản thân của mình là tốt nhất là phải độ mình đó. Đoạn sau chúng ta sẽ học như thế. Bây giờ còn thời gian để học đoạn sau nha, hết giờ rồi. Ở đây đoạn sau cũng rất hay, nhưng mà bây giờ hết giờ mất rồi, cho nên chắc là hôm nay chúng ta nên dừng ở đây, có lẽ là như thế nè. Chứ nếu mà học đoạn sau nữa dài quá thì chúng ta du bộ tam giới, thiện căn nhớ đến câu chuyện, là về ngũ tổ Hoằng Nhẫn của Thiền Tông. Quý vị biết là ngài Hoằng Nhẫn không ạ? Ngài Hoằng Nhẫn là thầy của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Chúng ta hay biết Lục Tổ Đại sư Huệ Nhân Năng thì chắc chắn phải biết đến ngài Đại sư Hoằng Nhẫn. Ngài Hoằng Nhẫn đời trước là một người thế này, là một người gọi là tồng tài đạo giả, tức là người người đạo, một người tu đạo mà trồng thông, chứ tồng hay tùng á là cây thông, rồi tài á, là trồng, một người trồng thông ở trên núi. Thì khi đó có một vị thầy, đó chính là Tứ Tổ. Tứ Tổ là Đạo Tín, đó là Tứ Tổ Thiền Tông á, là Đạo Tín. Quý vị biết Thiền Tông Trung Hoa mà nổi tiếng là Bồ Đề Đạt Ma, mà từ Ấn Độ qua được bầu là sơ tổ, đúng không? Tôn Vinh là sơ tổ, truyền tam ấm cho nhị tổ gọi là Huệ Khả. Ngài Huệ Khả là nhị tổ, truyền cho tam tổ là Tăng Sáng. Tăng Sáng truyền lại cho tứ tổ là Đạo Tín. Đấy, thì Đạo Tín này bây giờ mới truyền cho ngũ tổ gọi là ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Thì khi mà đến lúc cuối đời rồi, thì đến lúc đó rồi thì ngài già rồi, cho nên gặp được Tứ Tổ Đạo Tín. Thì Tứ Tổ Đạo Tín nói một bài pháp, thì ngài nói hay quá, bây giờ xin ngài cho con để nối dòng pháp của ngài, con có thể lãnh ngộ. Thì ngài Tứ Tổ Đạo Tín mới nói là ông già mất rồi, ông không thể nối sự nghiệp của ta được đó. Ông có thể hiểu đạo nhưng ông không thể nối sự nghiệp của ta. Thôi ông, nếu ông chịu thì ông hãy tái sanh là đời sau đi, ta sẽ đợi ông. Thì ngài đồng ý. Cái ông già trên núi đó, ông núi trồng trồng thông đó, ông nói ngài đợi con sẽ chuyển thân. Thì ông già đó đi xuống đến núi, thấy một cô gái đang giặt đồ trên bờ suối, ê, cô ta vậy thì ông già tới nói: cô à, cô có thể cho tôi ở trong nhà cô được không? Thì cô gái nói: con thì được, nhưng mà trong nhà của con còn có anh trai của con và cha con á, mẹ gia đình của con, cho nên là phải hỏi ý kiến của những người đó nữa. Thì ông lão mới nói: không cần những người đó, chỉ cần cô đồng ý là được rồi á. Thế là miễn cô đồng ý là được rồi, còn không không cần á, thì cô có đồng ý hay không á. Chỉ là thì cô đó nói vậy thì tôi đồng ý. Sau khi nó đồng ý thì ông lão đó đi tới ngồi xếp bằng là tọa hóa, tức là ra đi. Và tức là chúng ta nói là vãng sanh đó, thật ra là nhập định, bỏ xác đi luôn. Thì cô đó thấy lạ như vậy, không biết chuyện gì, nhưng mà về thời gian sau thì cô ta thấy cái bụng của ta tự nhiên có chữa, có mang, có thai, mà cô ta thì không có chồng, cũng không có chồng. Mà thì gia đình thấy cô gái mà mình có thai, mà hồi xưa biết, quý vị biết đâu có dễ dàng gì à, như bây giờ có bây giờ có công nghệ để phá thai, hồi đó là đâu có được. Cho nên là cô ta đành bị, cuối cùng là không thể nào, cách nào, bị gia đình coi như oan ức đó. Không biết tại sao, con nghi ngờ con gái mình chắc có chuyện gì đó bên ngoài mới có thai như vậy, vô lý như vậy. Rồi mà cô ta thì oan ức, không biết tại sao mình có thai, bị đuổi ra khỏi nhà. Thì khi đuổi ra khỏi nhà thì cô ta rất là khổ, phải đi làm thuê, làm mướn, rồi vân vân, làm dệt may, rồi đi làm để sống qua ngày. À, đến đó khi sanh ra đứa con cũng rất là tuyệt vời, nhưng mà cô ta thấy oan ức quá. Bây giờ thấy tại đứa con này mình, cho nên nó làm khổ mình, cho nên cô ta thôi kêu kiểu này cô ta nghĩ quẩn thôi, giết đứa con bằng cách là thả xuống sông. Thì cô ta đem đứa con thả xuống sông, buổi tối á, lén lén buổi tối tới không có ai thấy, thả ăn xong giống như bây giờ người ta phá thai vậy đó, người ta bỏ con vậy đó, thì cô ta thả xong xong khi thả xong 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 rồi cô qua trở qua một đêm thì cô ta chợt nghĩ nghĩ lại, ui sao mình lại giết một đứa con của mình, cho nên là hối hận chạy ra sông lại, thì chạy ra sông thấy là đứa con đứa bé vẫn nổi trên sông mà thậm chí thần sắc bình thường, nó ngồi trên sông nó không chìm. Quý vị thấy định lực ở đó, đó đó là người đắc đạo mà, hoặc là ít nhất là có phải cái có năng lực cái đó, thì cô ta mới đem về nuôi 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 và bắt đầu thấy như thế. Đến 7 tuổi thì lúc đó mới gặp tứ tổ đạo tính, ngài đi qua ngài nói một bài kệ thì đứa bé kia chạy theo đó, ngài mới nói ôi đứa bé này rất tuyệt vời, thầy thay ta. Nó bắt đầu về xin phép thì cô ta đồng ý cho đứa bé 7 tuổi đi xuất gia và sau này trở thành ngũ tổ hoằng nhẫn. Chữ hoằng nhẫn, chữ nhẫn đó là chữ nhẫn nhục ba la mật, tức là nhờ người mẹ nhẫn nhục sinh ra đứa con. Đó là vô bộ tam giới đó quý vị, năng lực đến mức độ không cần nam nữ người ta có thể vào trong thai người khác mà không bị mê, ra rồi còn bị bỏ trên sông cũng không sao. Cho nên ngũ tổ hoằng nhẫn đâu có phải đơn giản đâu quý vị, đó người ta lai like. Câu chuyện này quý vị thấy trong lịch sử của ngài của tứ tổ ngũ tổ hoằng nhẫn đó, cho nên ngũ tổ hoằng nhẫn cỡ đó đó rồi thành tựu được tứ tổ đạo tính ấn chứng cái đó, mà tới khi truyền pháp cho lục tổ đại sư Huệ Năng, đại chúng cũng không tin ông thầy mình luôn, không tin ông thầy mình, cho nên mới đuổi theo lục tổ Huệ Năng giành lại y bát, quý vị thấy không? Nên ở bên cạnh Phật Bồ Tát mà còn không tin Phật Bồ Tát, chỉ được ngài thần thú tin thôi, cho nên ngài thần thú có một chút thành tựu, còn mấy người kia không tin luôn, mà ở bên Phật Bồ Tát cũng coi Phật Bồ Tát là phàm phu, mà trong khi đó đời đó là có ấn chứng đàng hoàng từ tứ tổ truyền cho ngũ tổ, vậy mà không tin ngũ tổ, cho nên thời nay chúng sanh không tin là bình thường thôi, à, không có gì lạ hết á. Phật Bồ Tát đến nhân gian coi Phật Bồ Tát là phàm phu luôn, từ thời nhà Đường Ngục Tổ thời Lục Tổ đại sư Huệ Năng đã như vậy rồi, huống chi bây giờ. Cho nên Thuyền Giang nói câu chuyện đó để nói hai vấn đề, một là phải tin đối với có niềm tin đối với Phật pháp, đối với thánh nhân à, mình phải tin điều đó là đã kính ư Phật giả thị vi đại thiện à, và dứt trừ nghi ngờ, rồi đồng thời đó là du bộ tam giới, cố gắng làm như ngũ tổ đi ha, ngũ tổ đời trước đó, ông già đời sau xuống tái tái sanh như vậy đó, chứ đâu có gì đâu. Và tái sanh đó đó quý vị, gọi đó đó là một trong những nhân duyên, bây giờ người ta gọi là gì, thụ tinh mà không cần gì, gọi là đơn tính đó quý vị, bây giờ có công nghệ gọi là đơn tính rồi đó, có thể được đó. Và trong kinh Phật cũng có nói luôn quý vị, trong thời Phật có người không cần phải thụ thai bằng con đường những con đường như bây giờ, mà bây giờ gọi là con đường đơn tính, trong kinh Phật có nói luôn. Cho nên học Phật pháp thấy vi diệu lắm, tất cả những điều gì Phật nói hết. Thiền Trang hết giờ rồi, Thiền Trang không nói các con đường đó, nhưng mà thấy thật ra không cần nói, ví dụ như mình chỉ có nói là đó gọi là thụ tinh đơn tính đó, giống như là có thể làm được, bây giờ khoa học bây giờ là người ta làm được đó, nhân bản đó, nó nhân bản ra đó quý vị, được. Nên cho nên hồi đó là công nghệ của các ngài, thần thông của ngài có thể tự tại như vậy, không cần đâu, không cần phải có cha mẹ đến với nhau đâu, được như vậy. Đó là du bộ tam giới, thì đời sau chúng ta có thể làm được như vậy nếu như chúng ta đời này thành công. Cho nên quyết chí nha, một đời vãng sanh bất thoái thành Phật, còn nếu không lỡ đi theo là tiêu rồi ha. Cho nên là thời gian hôm nay chắc là tạm dừng ở đây, kính chúc quý vị được an lạc vui vẻ, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ tư tuần sau để học tiếp phẩm này. Hôm nay hết giờ rồi, kính mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị đồng tu ạ. A Di Đà Phật.